Xin chào bạn Đạo đã đặt những câu hỏi mà em không có trả lời đủ trên cái thời gian chủ nhật, thì ngoài những cái câu hỏi mà đã được nói cho bạn Đạo nghe thì còn còn sót lại một số câu hỏi. Thì bây giờ em bắt đầu từ ngày hôm nay, em sẽ mỗi ngày em ghi lại một số cái câu hỏi mà em có thể trả lời được những cái giờ mà em đã làm xong công việc ha. Bây giờ câu đầu tiên đó là câu hỏi: tại sao chúng sanh trên thế giới, tất cả siêu cường quốc đang khao khát, đang tìm khả năng của loài người? Vì khả năng của loài người là gì? Bây giờ mình sẽ nghe ha.
Chúng sanh đang khao khát tất cả siêu cường quốc trên thế giới đang tìm khả năng của mọi người, mà mình là người biết đi tìm khả năng của chính mình và có phương pháp để khai thác khả năng của chính mình thích hợp với siêu vừa văn minh ở từng này. Văn minh là văn minh sắp và chứ không phải văn minh mà văn minh tới bây giờ hay hơn gì thế chứ mình đi chứ mình mới mở khóa cứu đời dạy người ta câu. Cái câu này là dạy cho người ta thông minh mở trí, phát minh những chuyện tăng trì hơn, tốt đẹp hơn, thanh nhẹ hơn, cởi mở hơn, thanh bình hơn. Chứ bây giờ nó phát minh là giết người không à? Ồ, xe hơi tôi bấm nó chạy cái gì, điện ra cái gì, tối tăm bấm điện mà nó mở cửa hết. Mày ok cái đó, nó giết mày đó. Mày cày qua, cày qua, cày cả không thích nữa chứ xe hơi tôi bấm điện.
Đúng. Đây là cái câu hỏi: tại sao trên thế giới tất cả các siêu cường quốc đang khao khát tìm khả năng của loài người? Vậy loài người có cái gì mà để cho người ta phải đi tìm? Có nghĩa là cái sự thông minh, cái sự sáng suốt trong cái đầu óc của mình, thì mình đã có cái pháp để lập lại trật tự, thì cái sự sáng suốt nó trở về với loài người, thì mình đang có cái sự may mắn đó, thì mình phải khai thác nhiều hơn cái khả năng của mình, thay vì người ta phải đi tìm cái khả năng mọi người có thể làm được điều này, điều kia, điều nọ, có thể sáng sáng tác ra được, có thể sản xuất ra được vũ khí, hay là có thể đi lên được không trung. Những cái đó là cái khả năng của loài người, đó là cái sự sáng suốt trong cái đầu óc mà họ phải tìm tòi một cách khổ cực qua nhiều năm, nhiều tháng. Còn mình có cái phương pháp, nếu mình làm như ông thầy nói đúng mức, thì trong một kiếp người như ông thầy vậy đó, ông sẽ thấy hết được những cái điều mà con người đang khiếm khuyết. Còn mình thì mỗi ngày mình có cái pháp, mình sẽ vun bồi để mình được cái phần đó, để cái phần đó nó thay vì mình đi bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp, thì trong khi đó trong cái pháp này, cái sự lặp lại của mình sẽ hiểu nhiều hơn, thì mình sẽ quan sát đúng là cái con người có cái sự văn minh, nhưng mà cái văn minh đó chưa có đủ để hòa với cái sự siêu văn minh của thượng đế. Cho nên thầy mới nói là mình có cái khả năng mà thích hợp với cái siêu văn minh của bên trên. Bây giờ mình văn minh ở thế gian này chỉ là cái văn minh sắc thôi, chứ chưa có được cái gì hết, chưa có đủ. Cho nên đâm ra mình đã hiểu được cái điều đó thì cũng là một trong những nhân tài. Mình nói vậy thôi chứ có sự khiêm tốn, thì cái nhân tài đó là sẽ mở khóa cứu đời, dạy người ta tu. Đó là vậy đó, là mình có cái khả năng biết khai thác lấy mình. Cái câu tiếp theo nó là: tại sao nói có cõi bên kia? Như vậy cõi bên kia nó chứng minh ở chỗ nào? Bây giờ mình nghe thầy nói nha.
Con cảm ơn mà con nói tôi muốn tâm định, muốn biết tâm định phải dạy cho con biết để con hiểu rằng có cái cõi bên kia chân lúc chúng ta tu được về cõi bên kia, hiểu chưa? Tất cả những vị thiên liên giúp đỡ chúng ta là cho chúng ta thấy mình có cái cõi bên kia, chúng ta càng tin hơn để đi về nhá. Họ chuyển cái đó là để gây cái đức tin cho mình, thay vì nghe người giảng truyền pháp nói nó hay quá mà mình thấy bây giờ mình thấy rõ tại sao tôi không cử động mà nó được cử động, có cái gì đấy chứ có còn ha, cho để mình tin rõ mà nắm vững trong tin nắm vững rồi quyết định thôi. Bởi vì nghĩa là ông Tề Thiên Đại Thánh 72 phép màu mà rốt cuộc cũng phải tri thông, ông kêu bằng ngộ không học cái tri thông thì khi đi đánh bảy ma thế màu đánh lung tung hết cả càn khôn vũ trụ mà đánh làm rốt cuộc là ông cũng ở trong bàn tay Phật mà. Thì giờ mình tu gì vô như là tiên, không có cái ảo thuật, không có cái gì là trình bày hơn bằng cái chữ Phật vô vi là không không, thì mình hiểu được rồi thì mình thức tâm giữ đó mà thôi. cái tìm 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 cái con đường động loạn, tìm cái thức tâm mình dòm thấy xác mình toàn là bụi không, bụi đỏ hồng trần, bụi bặm từ đầu với chân, chân cái chỗ là sạch. Thì bây giờ mình muốn cho nó hết bụi thì mình phải làm sao? Mình xuất phát đi lên nó mới hết bụi. Và còn cứ cần một ngày, một giờ, một phút hơn thua tại thế thì còn một giờ dư. Mình thức tâm mình cứ không. Như chỗ đó. Như chỗ đó. Người tôi có chừng tôi cúng với ông Phật, tôi lo cho ông Phật để tôi được ông Phật độ. Tôi cầu xin cho họ múa rồi để cho tôi khoe khoang với người khác rồi tôi được muốn học tôi đó là làm sao tâm tôi thức, tôi biết tôi là ai, điều đó là điều quan trọng. Nhắm mắt lúc nào
Thì câu hỏi đặt ra đó là tại sao nó có cõi bên kia, chứng minh ở chỗ nào? Có nghĩa là cái khi mà mình làm bất cứ một điều gì đều có cái sự giúp đỡ của cõi bên kia, với điều kiện là mình phải tu ha. Còn nếu bên kia mà mình không thấy, có nghĩa là cái sự động loạn của mình nhiều, nếu mình không có tu thì mình cũng cảm nhận được có cái sự giúp đỡ một cái ai đó, có nghĩa là người ta nói có nhân đó, nhưng mà mình thực tế hơn là có cái cõi bên kia. Cho một cái ví dụ cụ thể giống như nói là ngộ không vậy đó, ổng có 7 ma phép màu nhưng mà bả là ổng làm lung tung đánh lung tung nhưng mà rồi cũng thua một ông Phật, với cái trì kỳ trí của ổng, cái sự thanh tịnh của ổng để ổng lật ngộ không vô cái núi, gọi là ngũ hành cũng giống như mình vậy đó, mình ở 500 năm trong cái ngũ hành này, mình bị giam ở trong cái ngũ hành. Thì thầy nói là khi mình thức tâm á, mình hiểu được vô vi là không không, có nghĩa là trì kỳ trí mà mình xác định con đường đi của mình biết á, mình một ngày nào đó mình vẫn còn bụi đỏ của hồng trần, có nghĩa là từ đầu tính chân mình vẫn có bị những cái bám bụi của hồng trần thì không thể nào mà hết được. Nếu mình không có xuất phát đi lên trên, có nghĩa là mình không biết rũ bỏ cái bụi đó thì mình không bao giờ mình đi được. Còn cư trần có nghĩa là còn một giờ, một ngày, một phút nào mình còn hơn thua ở thế này thì không có thể nào đi được. Thì cũng giống như mình thầy nói, mình tu có chừng, tu là cúng ông Phật cho Phật độ, cầu xin ông Phật để cho tôi được rước đi vậy đó. Thì những cái đó là cho mình thấy là tôi tu là mình khoe cho người ta thấy là mình có tu, nhưng mà thật sự cái tâm mình thức, cái tâm tư thức thì mới là đúng. Thì cái cõi bên kia có nghĩa là cái sự giúp đỡ của bên trên hộ độ cho mình thấy được, mình nghe được, mình hiểu được thì mình mới áp dụng được trong cái cuộc sống của mình. Còn nếu không á, mình không có hiểu được á, thì cái đó nó cũng chỉ là cái hư không mà thôi, nó không có tác dụng gì hết. Còn nếu mình hiểu được thì mình hành, mình chỉ có bước đi lên mà thôi, không có điệu cho cái bám bụi hồng trần nó nhiều quá, thì khi đó cái từ đầu đến chân của mình nó cũng khó xóa sạch. Câu tiếp theo, bạn đạo hỏi là tại sao nói là nuôi dưỡng thanh tịnh sáng suốt để tận độ chúng sanh? Vậy là tận độ chỗ nào? Bây giờ mình nghe tiếp ha.
Cho nên ngày hôm nay chúng ta học cái khóa thăng hoa này, chúng ta mới thấy rõ rằng tôi cần nuôi dưỡng sự thanh tịnh, tôi cần sáng suốt để tận độ chúng sanh. Khi mà tôi còn chấp và tôi thấy tôi chưa sáng suốt, tôi chưa anh hùng, tôi chưa khai tâm mở trí. Nếu tôi anh hùng khai tâm mở trí, tận độ tức khắc, nhìn một cách thanh tịnh, nhìn một cách vui tươi, mở một nụ cười thanh nhẹ, xoay tim đối phương và đối phương sẽ tự thức. Cái này là một cái phương pháp chuyển cho pháp tâm khai triển, mở những khuyết đạo trong tâm của người đang bị kẹt. Đó là nhiệm vụ của người tu đi trước, chứ không phải người tu lý luận để đè bẹp người khác, mà mình không có phương pháp cho người ta mở khuyết. Cái phương pháp mở khuyết là xoa dịu, khai thông, kích tiến. Kích tiến bằng một cái khuyến khích và cho họ thấy rõ rằng đường đi của họ, họ không đi uổng quá, họ phải đi. Cho nên những người tới với tôi đều nói tôi là hiền hòa, từ bi, dễ chịu. Nhưng mà sự thật tôi chăm chú vào trong cái việc để mở khuyết cho mọi người. Và mọi người nghe qua những lời của tôi và sự kinh nghiệm của tôi đã tự mở được. Và tôi trao cho tất cả mọi người để thấy chúng ta gặp cái cơ hội ghét người này là cái cơ hội chúng ta, cơ hội để mở cái khuyết tâm của chúng ta. Còn kẹt ở chỗ nào đi chúng ta mới ghét người đó. Đó, cũng như bác Hậu, còn dính cái đó hãy mở. Làm sao tôi mở chưa được? Tôi lớn tuổi rồi, với trình độ 70 tuổi tôi phải tận độ chúng sanh. Người thanh niên, người trẻ tuổi quan trọng trong cái xã hội, trong vũ trụ này. Nếu tôi đem kinh nghiệm tôi xây dựng cho chúng nó thì chúng nó sẽ là người mở đường cho xã hội tương lai tốt đẹp và thế gian có cả hai được sự thái bình. Chứ không nên nuôi dưỡng cái phần đó, và cương quyết nghe lại những cuốn băng sau khi ra về và thấy rõ rằng mình đang bị kẹt ở chỗ đó và nhất định phải mở khuyết này, thăng hoa, tha thứ, thương yêu, rồi mới học hỏi. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng tôi đã sử dụng được quyền năng thanh tịnh của chính tôi và tôi không có bị lệ thuộc bởi bên ngoài. Nếu mà tôi còn chấp là nó, nếu mà tôi chấp với thầy bùa là tôi lỗ đó.
Cái câu hỏi đặt ra đó, tại sao mình phải nuôi dưỡng cái sự thanh tịnh của mình, sự sáng suốt của mình để mới được tận độ được chúng sanh? Có nghĩa là nếu mà mình còn cái sự mê chấp á, cũng như một cái ví dụ nãy thầy nói đó, bác Hậu đó, là một cái người lớn tuổi 70 tuổi mà còn chấp những người trẻ tuổi đó, thì cái luồng điển nó thấp. Khi thấp đó, bên kia đó cứ nghĩ cái cầu sinh hoài, cái bên kia nó nhập vô, cho nên cái thời điểm đó là có một số người đi theo, cho nên đâm ra cũng vẫn bị những cái điều này. Thì đó, cái duy nhất của mình đó là nuôi dưỡng cái sự thanh tịnh và sáng, thì cái sáng suốt nó mới trở về với mình. Nếu mà mình còn một lúc nào đó mình ghen ghét, giận hờn, hay là mình còn tranh chấp, hay là còn tranh chấp, hay là mình vẫn còn cái sự so đo truy tính trong cái đầu của mình, thì cái luồng điển nó hạ xuống liền. Mà khi hạ xuống như vậy đó, cái sự thanh tịnh nó không tới và cái sự sáng suốt nó cũng không có, nó không có sẽ nào ra được. Và những như vậy thì mình không có mở được những cái khuyết đạo. Cái khuyết đạo có nghĩa là cái khuyết để mà đi mình đi lên cái sự quân bình trong cái bản thể mình. Ngoài cái bản xác này, cái xác này, cái cơ tạng này, nó có nhiều cái khuyết trong cái ngũ tạng. Tất cả những cái gì thuộc về tâm tạng đều là những cái khuyết, cái gì cho tạng và cái gì cho cái phần hồn. Mà cái phần hồn đó là cái phần mở khuyết cho cái phần đạo đó, có nghĩa là những cái phần mà dướng tới cái nghiệp tâm của mình đó. Những cái bên tác động bên ngoài, những cái người khó làm cho mình khó chịu, những cái người xung quanh mình, gia đình, vợ con, chồng con, những cái người đồng nghiệp, những cái người mà hàng xóm, những cái bạn đạo đó, tất cả những cái đó là những cái nghiệp tới với mình. Mà mình biết được hóa giải nó thì mình mở được những cái khuyết đạo đó. Thì những khuyết đạo đó cũng là những cái khuyết tâm để cho mình đi lên, cho nó hướng đi lên, chứ không có phải là đi xuống để mà thầy nói là nó bị kẹt đó. Trong cái lý luận thì đè bẹp cho cái người khác, tại mình không hiểu thì mình dễ đè bẹp lắm. Mình không hiểu sao mình đi tới cái là bị cái cống cao ngạo mạn, mà cống cao ngạo mạn thì dễ dẫn tới con người ta độc tài. Thì như vậy đó, mình sẽ bị kẹt hoài mà không bao giờ ra. Mà mình tu biết bao nhiêu kiếp cũng như vậy hoài. Mình phải trở lại làm cái trách nhiệm của mình. Có nghĩa là mình hứa là mình sẽ tu, thì mình trở lại với cái trách nhiệm đó. Mình phải hoàn tất cái trách nhiệm đó ở những kỳ tới. Câu hỏi tiếp theo, bạn Đào hỏi là mở cái thức hòa đồng của xài không hết. Trời, cái này anh Bảo nói nha.
Thì khi mà mình mở được cái thức hòa đồng á, là mình đi tới cái trình độ của ông Phật rồi. Thành ra lúc đó mình điển mình dồi dào á, thì điển có điển là có tiền, thì cái sự may mắn nó đến với mình. Cái của mình đâu có xài đâu có hết, nó nói về thế gian. Còn mình nói trên thiên đàng á, thì mình thanh nhẹ rồi mình về bên trên á, của cải mình xài đâu có hết, của ông trời mà.
Kim tiền là mẫu mẹ, của là của mẹ đó, trên điển nhiều, lúc mà mở thức hòa đồng lúc nào cái bên trên thanh cái điển nó cũng chiếu hoài, nên cái phần hồn đó nó lúc nào nó cũng sáng suốt, lúc nào nó cũng có điển á. Thì lúc đó đó cái thức hòa đồng nó mở rồi đó, thì lúc đó mình của xài không hết, mình bố thí cho chúng sanh, là bố thí cái chân ngôn đó. Rồi câu tiếp theo ha, câu tiếp theo bạn Đạo hỏi là giải thức hòa đồng làm từ bi. Bây giờ anh Bảo nghe nha.
Cho ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta cương quyết giữ trung tâm bộ đạo, lấy chân tâm làm chánh, lấy thức hòa đồng làm từ bi. Cái thức hòa đồng chứ không phải xác các bạn hòa đâu, kích thức các bạn, kích thức trung tâm bộ đạo, các bạn phải biết tha thứ thương yêu tất cả mọi người. Vạn linh, cái áo các bạn đang bận này, các bạn phải quý cái áo. Bao nhiêu người sự thông minh của loài người đã đóng góp cho các bạn. Căn nhà các bạn đang ngự này, biết bao nhiêu sự thông minh đã đóng góp của các bạn. Nhiều kiếp rồi, đâu phải một kiếp này có căn nhà này đâu. Sự xây dựng đã thay đổi liên liên. Ngày hôm nay chúng ta mới có cái phương tiện, chúng ta phải quý mến vô cùng. Căn nhà này cũng là Thượng Đế nữa, xác này cũng là Thượng Đế nữa. Có cơ hội cho chúng ta thức tâm là dạy dỗ chúng ta. Xác này để dạy dỗ chúng ta, chứ không phải cho chúng ta hưởng thụ. Đừng có sai lầm con đường hưởng lực thụ mà bị đọa. Cái xác này cho chúng ta thức tâm. Nhiều cô gái thấy nhiều chàng trai yêu hãnh diện lắm. Tôi được nhiều người yêu, nhưng mà rốt cuộc là khổ. Thấy không? Nhiều cậu trai, nhiều cô gái mến, rốt cuộc là gì? Khổ. Hỏi những người đã bước qua cái tình đời, trả lời cho các bạn thế nào? Khổ em, đừng đi. Khuyên như vậy mà đâu có bao giờ người ta bắt bằng lòng đi nghe theo đâu. Người ta cứ lầm lũi chạy vô cái đường tâm tối và không có giải thoát được. Đụng một cái rầm họ mới biết rằng ui da tu là có giá trị. Nhưng mà tới tu rồi á, họ lại đòi chuyện này. Cái sự tham dâm của con người nó vô cùng. Đòi chuyện này, đòi chuyện kia, đòi được chuyện nọ, đòi bề trên phục vụ cho họ. Cho họ không chịu làm. Cái đó còn đụng nắng nữa. Sẽ đụng một cái âm nữa mới biết trời ơi còn địa ngục. Chính tôi phải làm. Tôi phải thích, tôi phải đi, tôi phải sửa, tôi phải tiến. Phải thay chỗ đó. Cho nên con người tu là vô cùng. Trở về với vô cùng là sẽ được cải tiến vô cùng.
Rồi cái này gọi là lấy thức hòa đồng làm từ bi.
Cái
Bà
khúc
nói
này
nha.
cái khúc này thầy giảng ở trong cái đầu cùng băng đó, nghe lại thì rất là dễ hiểu. Khi mà mình có cái thức hòa đồng đó, thì mình có thể thực hiện cái tha thứ và thương yêu rất là dễ dàng. Mà khi mà mình thực hiện được cái tha thứ và thương yêu đó, là mình đã thực hiện cái từ bi rồi. Thành ra nhờ cái thức hòa đồng đó, mình mới dễ thực hiện cái từ bi. Vậy thôi.
Rồi, tiếp theo ha. Bây giờ có một cái câu bạn đạo hỏi. Nghe tới không có gì sang, không có gì tồi, không có gì duy nhất. À, mình nghe tới cái đó là vậy liền á. Giờ mình nghe ha.
Cho nên cái việc làm của các bạn trong đời nó có đạo, thì các bạn phải ý thức rõ rằng việc làm các bạn nó bắt buộc các bạn vì sanh nhai của trong hai buổi nhân sinh nhu cầu, trong đó nó có đạo, chứ không phải việc làm của các bạn là mất đạo đâu. Vì các bạn thiếu thanh tịnh và thiếu nhận xét, cho nên chúng ta hiểu được chúng ta là nguồn gốc của Thượng Đế, thì chúng ta phải làm tận tâm để làm một điều lành để cho Thượng Đế chứng tâm chúng ta. Đó, trong giờ làm việc cũng là giờ thiền, không phải tính về vụ lợi, không bị kẹt vô trong tiền bạc, nhưng mà sống hẳn trong tình thương, thì các bạn đâu có phải tới giờ thiền các bạn mới tiến. Trong giờ làm các bạn cũng vẫn tiến. Đó. Rồi do đó sự phát tâm nó sẽ xuất hiện với các bạn. Ý thức rõ Thượng Đế hằng cứu giúp chúng ta mới có ngày nay, để ý thức được tất cả những cái gì đối của Thượng Đế đã bao quanh chúng ta và xây dựng cho chúng ta. Vậy chúng ta làm gì đấy? Chúng ta phải phát tâm để cứu độ người khác. Đem hành vi tốt đẹp để ảnh hưởng cho mọi người. Thấy chưa? Đó là các bạn ở trong thiền dắt. Thiền là gì? Sửa chữa, xây dựng, tiến hóa. Các bạn đi làm gì? Cũng phải sửa chữa cho đúng mức họ mới phát lương. Đối diện là Thượng Đế. Thấy chưa? Thì các bạn ý thức được rồi, các bạn đang làm cho Thượng Đế. Không có một cơ hội nào mà các bạn mất. Và không có cái gì cái còn chậm trễ. Chậm trễ là ý thức các bạn không có. Và ý chí các bạn không trụ. Nếu mà các bạn trụ trong ý chí thì bất cứ ở chỗ nào cũng là giờ thiền và giác, là hiểu biết điều đó. Thì một ngày tới tối các bạn học triền miên trong chân lý vô cùng. Hiểu chưa? Cho nên nhiều bạn có cái tánh sân, bực, buồn. Cũng là ý chí của Thượng Đế cho biết rằng đây là ý chí của ta đang giáo dục người. Người phải hiểu, không có sân thì không có tiếng. Nhưng mà sau có sân rồi, con sẽ gặt hái cái việc tốt lành vô cùng của ta. Thấy không? Sân làm động loạn đối phương mà động loạn cả mình. Thì lúc đó mình mới thấy tôi cần sự thanh tịnh nhiều hơn. Thì mình thấy cái bài dạy của Thượng Đế trong kinh vô tự, không chữ mà dẫn giải tâm linh. Chứ không phải cần bạn có thì giờ đọc cuốn sách mới biết ông Ngọc Hoàng. Thấy không? Hiểu rồi thì nơi nào cũng là học bài. Nơi nào cũng tiến hóa vô cùng, không ngừng. sự bài tiết của các bạn hàng ngày đi vô trong cái nhà cầu, các bạn mà ý thức được, các bạn thấy cái luật của Thượng Đế đương nhiên phải có. Hoa hoa xanh xanh không ngừng. Các bạn chê đó là chuyện thôi sao? Cục phân có thể hoa xanh trong định luật chuyển kiếp. Nếu chúng ta hiểu thì chúng ta đọc thẳng cuốn kinh vô tự. Chưa có người giảng giải điều đó, nhưng ngày nay tôi giảng giải thêm cho các bạn hiểu rằng không có cái gì sang và không có gì tội, và không có gì duy nhất tại thế, và không có gì tránh khỏi sự điều khiển và xây dựng của hư không đại định.
Đó, ở trong đây nói cái đoạn đó anh và anh Bảo và giải thích nha. Tại sao thầy nói không có cái gì sang mà cũng không có cái gì tồi, không có cái gì duy nhất tại thế?
Tại vì tất cả là, nếu mà mình hiểu được chân lý á, là Thượng Đế tận dụng mọi phương tiện để điều hòa cái cuộc sống của chúng ta trong càn khôn vũ trụ này. Nó có thanh, có trược, nó có sang, có tồi, nó có thơm, có thối, nhưng mà rốt cuộc cái nào nó cũng hữu dụng hết, không có cái này, không có cái kia. Khi mà mình hiểu được rồi, mình thấy toàn là cái định luật của Thượng Đế đang chuyển hóa cho mọi vạn linh được tiến hóa qua cái qua hoa xanh xanh đó thôi. Thì nói cục phân đó là nó tồi, nó thối, nhưng mà nó cũng giúp cho hoa xanh được. Thành ra cái gì của ông Thượng Đế làm cũng là hiệu hữu ích hết. Thành ra tất cả đều hữu dụng, chứ không phải chỉ một cái chuyện đó là hay, chuyện đó là tốt. Thành ra chuyện gì nó cũng là hữu ích hết trơn. Thành ra không có cái gì sang, không có gì tồi. Mình ở dưới thế này thế gian mình còn mê, còn chấp. Mình nói cái này sang cái thôi, chứ cái người mà quán thông rồi thấy cái gì cũng quý hết. Cái gì cũng là do Thượng Đế, thành ra cái gì cũng quý hết. Cái gì cũng hữu dụng.
Cái gì cũng từ hư không mà xuống ha. Thầy nói không có cái phân đó là lục hóa xanh đó. Khi mà mình ăn đó là thầy nói mình ăn phân chứ ăn cái gì. Tại vì rau cỏ cũng tưới phân, rồi cái gì cũng phân ra, cho nên đâm ra mình ăn phân mà mình không biết. Cho nên thế gian đều là cái luật hóa sanh ha, sanh trụ hoại diệt tới rồi đi đi rồi tới, rồi mình cứ làm suốt như vậy, đi xong mà ăn xong mà bài tiết ra, đi ra cũng là mình ra, ra xong rồi lấy cái đó đem chăm sóc rau cải, cao cải côn lên, lớn lên rồi mình ăn vô, nó cứ hóa sanh vậy hoài đó, cho nên không có thể nói là sang hay tồi. Rồi câu tiếp theo nói tại sao động nhưng mà tịnh. Bây giờ anh Bảo nghe nha.
Cho nên cái pháp tu này thấy soi hồn, pháp luân thiền định, nhưng động nhưng mà nó là tịnh. Bởi vì nó sau cái động là tịnh, cho nên làm rồi nó là tịnh. Thấy chưa? Càng làm càng tiến chứ không có thất bại. Tại mình thấy rõ mình làm biến nhiều hơn. Một ngày 24 tiếng đồng hồ, chú nào mà ngồi được 3 tiếng là hết, mừng lắm rồi, mừng hết lớn rồi. Nói vậy đó, phải không? Nhưng mà y không hiểu rằng trong lúc nói chuyện cũng phải thiền. Vì từ giai đoạn đó, trong lúc dòm cũng phải thiền, trong thiền nhá. Trong lúc nghe cũng phải trong thiền nhá. Vì từ giai đoạn đó mới là miễn ngồi phải tiến. Cho nên sự cảm ứng đó phải có trình độ mới cảm ứng nổi. Cho nên cặp con mắt người thiền đó dòm là người ta có thể trả lời liền cho mình biết là ta ở trong thiền giác. Lúc ta nghe ta trả lời liền cho mình biết ta đang thiền thành thật, hiểu chưa? Mà lời nói họ tức khắc cảm động, làm thanh thản tâm hồn của đối phương là ngài đang thiền, và hòa tan trong tâm linh của mọi người. Nó khác à. Cho nên người có người thích nghe âm thanh người này, không thích nghe âm thanh người kia. Không phải ngồi một đống đó là thiền. Nhưng mà tu rồi sẽ thấy cái thiền 24 trên 24 cái đó quan trọng hơn. Thì trong lúc đó mình làm khai thác tới đâu nó mở tới đó. Bất cứ cái operation nào đều mở hết. Nào, nó thuộc về tự động thiền ra thanh tịnh tới vậy đó. Cho nên tôi cố gắng học tới đó. Cho nên sau đây ở đây tôi sẽ cho những người đã thiền lâu ngồi nói chuyện ngồi nói pháp cho người khác để tập tập thiền trong lúc thuyết pháp, thiền trong lúc mình nói, thiền trong lúc mình nghe, thiền trong lúc mình ngửi. Phải qua cái khóa đó mới ổn định hơn. Nó không phải cao kiểu có công hay là không và chịu học hay là không. Bây giờ tôi nói thôi kêu cụ thuyết thì cụ cũng tôi sợ gì, tôi cũng có điển, tôi thuyết thuyết thét nó mở, nó tức thì tung, nhưng mà tung thì tìm thấy có cái gì đâu, thấy rồi là định như gì, chưa thấy là động như gì.
Rồi, anh Bảo nói ha, tại sao thầy nói động nhưng mà tĩnh?
Động nhưng mà tĩnh là thầy nói trong cái phương pháp công phu của mình đó. Nó có những cái pháp mà động mà những cái pháp tĩnh. Thì khi mà mình vô mình soi hồn á, là đuyển nó chạy, nó tung phá tùm lum hết trơn á, là nó động. Khi mình làm pháp luân thường chuyển nó cũng là động. Hai cái pháp nó là động, nó cũng quét dọn, nó công phá tùm lum hết trơn để khai mở bên trong. Nhưng mà sau khi nó quét dọn công phá rồi á, thì mình mới đi tới cái thiền định, thì lúc đó mới định. Thành ra có động trước đó, nó bị động rồi nó mới đưa tới cái tịnh. Thành ra thầy nói trong động có tịnh là vậy.
Câu cuối cùng ha, cực thanh cực trược. Bây giờ anh Bảo nghe cực thanh cực trược ha.
Cho nên phải hành mới thấy cái vị trí đó, không hành làm sao thấy vị trí đó. Cho nên anh mới truyền cho cái pháp để hành. Mấy ông đó ông hành quen 6 tháng ông phải hành nữa thì tự nhiên sau này ông sẽ thấy.
Nghe thầy dạy thì anh và các nơi thế giới thì hòa trong tất cả mọi người cả
đó.
Vậy nếu bây giờ mình hòa trong cái giới trường, mình hòa với ma quỷ thì mình thành ma quỷ thật là.
Mình là ma quỷ. Nếu cái cơn anh ăn ba qua ba tắc lưỡi rồi, hôi hôi thúi rồi trượt rồi. Vậy sát anh là trượt, làm sao anh dám nói anh thành được. Thấy không? Cực thanh cực trượt, nó mới quân mình. Còn mình làm pháp luân thường chuyển đây là hòa với ma nhất. Cái chữ ba cõi các bạn mà trước sau thì dành để học phạm nó chính trí ngu như vậy thấy rõ không biết là mà giáp thiên cả mà bị ông trời giam mà nó chấp không cả lỗi giống là chấp đâu có được, chấp không nổi. Ừ, trước cũng có cái ốc công cao ngạo mạn vậy mà bây giờ tôi thấy tôi thua à, không là không được. Mình thấy rõ ràng giam mình mà mình đứng đây ngu quá, mình biết vậy mình chạy xuống đây làm gì mà xuống nhiều kiếp rồi, không phải một kiếp đâu, linh chín linh chín rồi cũng còn vô đâu mà sắp này cũng nhận rồi.
Đó, tại sao Đức Thầy nói cực thanh cực trược mới quân bình?
Thì cái đó là mình mới cũng như thầy nói thập thiện thập ác dĩ hòa bình vậy. Thành ra cái thanh trược gì mình cũng phải rõ hết, mình đi tới cái cực thanh cực trược là cái gì, hai cái đầu đó mình nắm hết rồi, mình hiểu thông hết rồi thì mới quân bình được. Còn mình hiểu nửa chừng, mình biết có phân nữa, thành ra mình còn động. Mà khi mình biết hết rồi thì nó hết động. Cái thanh cũng biết tới tột cùng mà cái trược cũng biết tới tột cùng.
Tại vì cái anh này anh nói mình thanh rồi, bây giờ mình gặp trượt rồi, nó vô mình sao đó nó sợ. Nhưng mà thanh thì đâu có sợ trượt, thanh là phải giải cho trượt, rút trượt.
Tại vì ổng không biết là cái xác ổng cũng trượt mà ổng cho ổng là thanh.
Nhiều người lắm nha, nhiều người nói giờ con thanh lắm, đi tới đó chỗ đó trượt đó, nó cái nghĩ là mình thanh không à, mình chưa có thanh lọc gì hết, mình nói mình thanh. Cho nên nãy thầy nói mấy ốc phàm đó còn thiếu đó, còn cái nhu muội á, thầy nói nãy nó còn
mình làm gì làm chứ còn ở trong xác phàm này cũng là còn ô trượt, qua ba tắc lưỡi là hôi thối rồi.
Thầy nói không biết ông trời mà kêu ông trời đó. Trên chiều nãy thầy có nói với thuyền giác, thiền giác ở trên mình không có nhắc, cái thiền giác ở trên thầy nói khi mà thiền giác rồi đó, là cái người đó là cứ học triền miên trong cái chân lý, có nghĩa là cái chân lý nó xuống hoài, cái chân lý nó xuống hoài trên cái hào quang của ông, thấy không? Cái nãy mình có mà mình quên nói thêm, thì cái
Không
người
phải
đi tới thiền giác á,
câu hỏi, hình ra mình không có nói tới thôi. Thiền giác là thiền, là sửa, là tiến, mà lúc nào họ cũng hoàn cảnh họ cũng thiền thì họ hiểu được, kêu là thiền giác. Cái người thanh tịnh đó, thì người ta nhìn cái gì người ta cũng thấy đạo, nhìn cái gì cũng hiểu đạo, thành ra nó mới đi tới cái giác, thành ra lúc nào ta cũng thiền đó. Mình phải đợi tới giờ mình mới ngồi thiền, ngồi chỗ cho nó định. Còn cái người mà cái tâm định rồi đó, thì lúc nào họ cũng thiền được.
Khi mà cái thể nó trụ á, nãy thầy nói đó, cái ý chí nó trụ rồi là thiền giác à, là 24/24 á.
Ông Phật á.
Ừ, cho nên năm ra cái đó nói về ông Phật ha, chứ không phải mình được thiền giác đâu ha, có người nói là mình là được thiền giác.
Không có giác đâu, giác không có động gì
Bồ Tát rồi đó, là Bồ Tát rồi đó, Bồ
đâu.
Tát cứu đời á.
Giác là lúc nào cũng định hết.
Ừ. Câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi bạn đạo hỏi là tại sao nói trở về với chân điển chân tâm thì càng tu càng tiến? Bây giờ mình nghe Đức Thầy nói nha.
Kính thưa thầy, có phải là khi mà con người muốn chịu được lúc mà ráng rèn luyện mà tu đến cái muốn chịu được thì trong cái cơ thể đó nó càng hành hạ, có mình tranh đấu với nó và thấy nó ra sao cả thưa thầy?
Cái đó, cái dục mình chúng ta phải tìm cái nguyên gốc cái dục nó phối hợp từ đâu, cái thể xác của chúng ta hình thành từ đâu, từ cái thức ăn. Mà thức ăn quá động loạn nó tạo, nó cũng hỗ trợ cho cái dục bành trướng. Mà thức ăn thanh đạm, hợp hòa hợp với cơ năng trong cơ thể quân bình thì cái dục nó sẽ tiêu tan, không có nhiều đâu. Cộng với cái bộ đầu mở ra thì chúng ta hưởng nguyên khí sanh tồn. Chúng ta mới nhận thức chúng ta từ nhất khí ra vô hình vô tướng, không có lo gì đi tìm ông Phật, mà không lo gì tìm ông Thượng Đế, không lo gì tìm ông Trời Tiên Đại Thánh vô hết. Chân điểm chân tâm của chúng ta càng tu càng tiến, trở về với tư cách thanh nhẹ trong không còn không nữa thì không còn cái gì hết. Lúc đó là con người không Phật, có gì đâu phải lệ thuộc nữa. Còn ôm cái người và ôm cái Phật đó là lệ thuộc trong khổ mà thôi, không có tiếng.
Như vậy thầy nói là khi mình trở về với chân điển á, có nghĩa là trở về với phần hồn của mình. Thì khi đó mình cái sự thanh nhẹ chắc chắn nó phải có, cái sự sáng suốt nó phải có, nhưng mà đối với vị trí của một ông Phật, chứ mình trở về với chân điển, với chân tâm của mình thì mình chưa có trở về được, bởi vì cái sự bấn loạn bên ngoài của mình còn cái dục, còn cái sôi, cái xúi dục của bên ngoài nhiều quá, cái phần dục tham dục từ cái bản thể cũng có, từ cái xác cũng vậy, từ những thức ăn cũng vậy, nó làm cho mình cấu xé trong cái nội thức của mình, nhất là trong cái bản thể của mình ở phần phía dưới á, cái phần phía dưới rúng á, cái phần dưới đó nó rất là tăm tối, mà thức ăn mà nó không có thanh đạm á, thì chắc chắn nó sự cấu xé nó rất là nhiều, nhất là cái sự lôi kéo trì kéo mình rất là nhiều, làm cho mình dẫn tới cái sự dâm dục nhiều và cái sự tham dục trong cái ý muốn cũng có. Thì những người mà có những cái phần đó nó dễ bị phải tranh đấu với những cái phần này, còn mình ăn những thức ăn thanh đạm thì nó cái sự cắn xé nó, cái cấu xé nó ít hơn, ngoại trừ cái thể xác nó phải thanh nhẹ và không có cái sự đòi hỏi đó nhiều, chứ cái thể xác đó nhiều mà họ ăn chay họ cũng vẫn bị, tại vì cái đòi hỏi dục của họ nhiều quá. Cho nên thầy nói mình là khi trở về với thực chất, có nghĩa là trở về với chân tâm chân điển như một vị Phật, thì khi đó mình thanh nhẹ thì lúc nào cũng càng tu thì càng tiến và không có ôm người ôm Phật, bởi vì như vậy thì cũng không có cái quân mình gì hết, bởi vì mình sẽ phải lệ thuộc cái người khác. Khi đi tới vô hình vô tướng thì không không người mà không Phật, có nghĩa là vô hình vô tướng, nếu mình ôm thì mình sẽ bị lệ thuộc, cho nên nó không có tiến được. Câu tiếp theo, tại sao nói là khi mà chúng ta biết có hồn thì chúng ta mới tỉnh hồn lo tu được? Bây giờ mình sẽ nghe ông thầy nói nha.
Biết lắm qua nhiều cơn thử thách, nhiều kiếp làm người, cả ngàn kiếp làm người, xương chất đóng như núi rồi chưa biết được. Cho nên ngày hôm nay có nhiều tài liệu, có địa ngục du ký để xem với con người có hồn. Càng đọc địa ngục chi nhí thì càng thấy mình có hồn, chứ nếu không có hồn là lấy gì trị tội. Đó, chúng ta mới xác nhận con người có hồn. Khi mà chúng ta biết có hồn thì chúng ta mới tỉnh hồn ra tu học. Còn không biết chúng ta có hồn thì đã bao giờ chúng ta chỉ tỉnh hồn và tu học. Thấy chưa? Thấy có một con đường thoát. Trên những tài liệu của Vô Vi ngày hôm nay đóng góp càng ngày sâu rộng. Nhưng mà hành giả chưa sử dụng hay là không? Ngay trong chùa thiếu gì văn tự về đạo pháp, thiếu gì kinh sách phong phú vô cùng. Nhưng mà vô chùa biết đọc không? Hiểu đọc không? Hiểu hành không? Nói cái tụng kinh không mà tụng đúng không? Tụng đúng cũng thành đạo à. Mà tụng không đúng thì cũng thành quỷ à. Nó rõ ràng rồi. Chứ không phải là tôi lợi dụng cuốn kinh để tôi để lên đầu, tôi sắc tôi uống là tôi thành Phật. Không có đâu. Phải hành. Tất cả đều đòi hỏi sự hành.
Đó, Đức Thầy cũng nói đó, lúc nào cũng phải hành. Không hành thì cũng không có thể nào thành đạo được. Cũng như mình đọc kinh, đọc sách vậy đó, mà mình không hiểu đó, thì cũng không có thể nào thành Phật. Mà nếu là thành quỷ đó, thì còn nếu mà mình đọc được, mình hiểu được bất cứ cái chân lý nào, thì cái đó cũng là đã một phần tiến bộ trong cái phần hồn của mình. Thì làm sao mình biết được có phần hồn thì mình mới tu học được, mình mới tỉnh hồn là tu học. Có nghĩa là cái sự thức tỉnh của phần hồn nó phải ở mức độ ở trên cái phần cao, còn cái phần dưới này nó không có thức tỉnh. Nói hoài nó cũng nghe hoài mà nó cũng không có thức tỉnh. Nếu mà nó thức tỉnh có nghĩa là nó lo tu học thôi. Đó là những cái tài liệu mà gom góp để cho tất cả hành giả đều sử dụng. Đó là những cái mình đã có được, mình có cái pháp, mình có những cái chân lý. Đó là những cái đó, những cái đó là cho mình những cái kinh kệ. Còn những cái kinh vô tự, có nghĩa là từ cái bản thể của mình thấy được thì mình mới tỉnh hồn được. Còn nếu không mình không thấy thì nó cứ như vậy hoài, và có cho mình bao nhiêu tài liệu cũng không có tác dụng gì hết. Cho nên thầy nói là mình chết, xương chết đóng, chất đóng thành như núi đó. Có nghĩa là mình cứ thấy xương chất đóng của con người, của loài người cứ lặp đi lặp lại như vậy hoài, mà biết bao nhiêu cái phần điển của nó dưới địa ngục cũng nhiều lắm. Có nghĩa là ở dưới địa ngục cũng thấy xương chất đóng, có nghĩa là những cái phần điển của cái phần người chết đó, nó cứ đi lại lại hoài, cái luân hồi nó nhiều lắm ở dưới địa ngục. Khi mình thấy được, khi con người bị tội xuống đó thì chỉ có xương chất đóng thành núi mà thôi. Câu tiếp theo đó là các bạn tu rồi, cái lý thuyết các bạn mở ra đó là giúp được cha trời, thì cái đó là cái gì? Thầy nói cái gì mà trong cái câu nói này? Bây giờ mình nghe ha.
Nhưng mà muốn có được những câu nói ngày hôm nay của tôi nói ra như vậy cũng phải mất công bao nhiêu năm. Phải. Nhưng mà các bạn sướng hơn tôi. Tôi đã hành rồi, khổ bao nhiêu năm mới biết được chút đó. Bây giờ nói ra có mấy phút là yên rồi. Bây giờ mình phải nắm cái đó, mình giữ cái đó để mình học. Nó là một cái tài liệu sáng suốt cho mình. Nó là một chân lý không dư không thiếu, và không thể cãi qua cái đó được. Sự thật là như vậy. Mình căn cứ trong sự thật. Khi mà tu mà hiểu được cái đó rồi, không phải nói đi khi nhà thờ này kia mà. Thấy là lộn không chứ? Đi lộn đường. Trong con đường tiến hóa mà đi lộn. Tôi không có bằng, không có bằng một ly. Họ tu về bề ngoài làm sao tiến triển. Khổ lắm. Cho nên các bạn tu rồi, cái lý thuyết các bạn mở ra, đó là giúp được cha trời nhiều. Độ các con. Các bạn đời thế gian của mình cũng một cha mà ra, nhưng mà họ chưa hiểu. Khi mình thanh tịnh rồi thì lời nói của mình có thể giúp đỡ. Cái hy vọng đó phải có thật. Để cứu người. Người không cứu người thì lấy ai cứu bây giờ? Mình đã cứu mình được rồi thì lúc đó mình mới ảnh hưởng người khác.
Đó, khi mà các bạn tu rồi, cái lý thuyết các bạn mở ra đó là giúp được cha trời. Ông thầy nói ông thầy á, những cái chân lý mà ông đem xuống thế gian này mà ông giúp được cho có loài người đó, thì lúc đó đó loài người hiểu biết bao nhiêu và giúp biết bao nhiêu người đang đau khổ. Còn mình thì mình chỉ học lại được những cái chân lý từ của Đức Thầy, rồi mình từ đó mình hiểu thêm hơn, sâu hơn, cái trí mình mở nhiều hơn thì cũng giúp được cho cái phần ở trong cái bản thể mình. Thì dĩ nhiên cái phần đó nó cũng ảnh hưởng một ít nào ở người xung quanh mình. Điều đầu tiên là ảnh hưởng cho cái người xung quanh mình, chứ không phải gì xa xôi. Tại những người xung quanh mình họ cũng không có hiểu đạo, mà mình được một hiểu một phần nào đó cũng là một cái sự hạnh phúc của mình, cái sự sung sướng của mình, do mình tìm hiểu, mình truy tầm nhiều hơn những cái lời nói, những cái lý thuyết của Đức Thầy. Cho nên tất cả những cái gì đều có cái lý do của nó. Nếu mà mình không có đào sâu, mình không có nghiên cứu, mình không có dày công á, thì cái sự làm việc của mình á, nó không có tác dụng gì hết. Cái việc mình hành thiền á, mà mình không có hành trong cái sự thanh tịnh, mà cái trí mình cũng không có mở, mà mình ngồi đó hoài đó, chỉ một đống mà thôi, chứ không có giúp được điều gì hết. Còn nếu mà mình nghiên cứu thêm, thời gian của mình ngoài thời gian hành thiền, thời gian niệm Phật, thời gian thực hành cho cái bản thể này, những cái thể dục cho bản thể này để cho nó có cái sức khỏe khỏe mạnh, thì cái lý thuyết mình đào sâu, những cái thời gian đó mình tập trung, mình nghe những cái lời của chân lý của ông thầy ông đã khai mở để cho mình nghe, thì mình khi đó mình cũng được khai tâm mở trí một phần nào đó để mình giúp được cái người kế bên. Cái đó là ảnh hưởng cho người khác, có nghĩa là ảnh hưởng được cái người kế bên mình, điều đó là cái điều cao quý. Chứ không phải là mình phải làm cái gì lớn lao hơn để cho mọi người biết mình hơn. Rồi câu tiếp theo, tại sao nói Bồ đề là bổn vô thụ? Bây giờ mình nghe Đức Thầy nói nha.
Thưa Thầy, còn nói cái cây Bồ đề thì là nó tên vậy rồi, nhưng mà con đọc trong sách này nó cái tên Bồ đề là một người, con có cái câu gì con cũng quên, nhưng mà con
Bồ
nhớ
đề
sơ sơ
là
nói là
bổn vô thụ.
Bồ đề hỏi Phật, thì
Bồ
là con không
đề
biết
là
Bồ đề
bổn
là ai.
vô thụ. Bồ đề là bổn vô thụ. Bồ đề là do cái tâm của mình thôi. Cái cây nó không có cái cây. Cho nên ta nói
thật ra Bồ đề là cái tâm
Bồ đề bổn bổn vô thụ. Bây giờ chỉ ngồi đây là bồ vịt dựa nương để nói đạo, để tìm hiểu con lối thoát. Và khi mà chị ngồi chị ý thức cái tâm gì, chị nghĩ cả càn khôn vũ trụ, đó là Bồ đề. Cái cây Bồ đề vô cùng tận, chứ không phải cây Bồ đề giới hạn bao nhiêu cho người ta thấy.
Mà trong này người ta nói là Bồ đề hỏi Phật một cái gì đó, thì con
không sao. Cái
dạ thì con không biết Bồ đề là
Bồ
ai.
Bồ Tát chứ đâu phải Bồ đề. Đâu có đâu chỗ nào Bồ đề đó.
Không có
đâu có Bồ đề gì, Bồ đề hỏi Phật. Cõi rồi nhớ đường rồi lộn đầu cái trời. Nghĩa anh nghe là man interprete. Dịch tắt cái trời trơn rồi. Thưa
thầy, như vậy rồi ví dụ ngày nào mà không người ta nói con bồ, hỏi con Bồ đề thì con sẽ cắt nghĩa ra.
Không, bởi vì chị nói tôi không biết Bồ đề gì, bởi vì chưa biết cái kết nghĩa gì nữa. Chị đâu có trình độ mà kết nghĩa Bồ
mà
đề.
Mà thầy nói là Bồ đề là sao?
Bồ đề là bổn vô thụ. Nhưng mà chị chưa
là tánh, tâm, tánh.
Chị chưa tới yeah. trình độ đó, làm sao chị đi kết nghĩa thế nào? Yeah. Chị phải tu tới trình độ đó yeah. Tự nhiên chị mới kết nghĩa yeah. Người ta nói Bồ đề bổn vô thụ, người ta nói nhiêu đó mà chị cũng chưa hiểu nữa. Là nguyên lai cái chữ Bồ đề nó không có cây yeah. Biết không yeah. Nó có sự sáng suốt là cái luồng điển mà thôi yeah. Đó. Nhưng mà chị kết nghĩa trong lúc mà chị cách bắt chước tôi, chị kết nghĩa cho anh ta, mà trong lúc chị chưa thấy họ hỏi tới, chị kẹt đó. À, cho nên chị phải practice từ giai đoạn 1 của chị.
Dạ.
Tôi sơ hồn, chứ mình tôi làm hai cái đó dạ. thôi.
Thưa thầy, giai đoạn 1
dành
đó,
hai cái đó
là cái mà thầy dạy con hồi
đó,
nãy đó.
Đó.
Dạ.
Tôi dành cái đó, dạ. anh muốn hỏi đó, tôi chỉ dạ. cái đó. Có mới, hai cái đó thôi.
Mới vô
rồi
niệm.
Sau hai hồn. Cái đó rồi, tôi đi dạ. tới cái pháp luân chuyện dạ.
Bồ đề tâm, Bồ đề bổn vô thụ. Xưa có câu Bồ đề bổn vô thụ. Tại sao nói Bồ đề? Thế gian người ta dùng cái cây Bồ đề trồng ra thành cái cây Bồ đề, lá sum xê cái đó, mà tại sao nhiều kinh sách nói Bồ đề bổn vô thụ là Bồ đề không phải có cây, là cái gì? Cho nên chúng ta tu rồi được thanh điển ở trên bộ đầu phóng lên mới hiểu, mới hiểu cái chữ Bồ đề bổn vô thụ là cái thanh điển của chúng ta trụ trên bộ đầu hòa cảm với cả cả không vũ trụ, mới biết cái Bồ đề là bổn vô thụ. không có cái, chỉ có điển mà thôi. Cho nên sự tri giác của người tu thiền mở thanh điển rồi, thì cái bồ đề tâm là nó không còn nằm ở trong cái tâm như thế gian mà suy nghĩ rằng còn tìm ngay trung ương, trung ương này. Nhưng mà cái tâm của nó đã thay đổi rồi, về cái thanh khí điển hòa hợp với thanh thế kiến, rút bộ đầu tròn vo hòa hợp cả cả không vũ trụ. Đó là cái bồ đề tâm. Bồ đề tâm khi ai động tới nó hiểu được. Bất cứ một cái gì xảy đến cho nó thì chỉ dùng bồ đề tâm để suy xét. Người ta đề nghị một chuyện gì xung quanh nó hiểu liền rõ ràng và phân giải. Người đối phương nói chưa dứt lời là nó đã phát ra những lời chân chánh phân giải rõ rệt bồ đề tâm.
Bồ đề bốn vô thụ mình đã học rồi ha. Bồ đề bốn vô thụ là cái tâm của mình thôi, chứ không có gì hết. Khi mà mình trở về với cái chân tâm, chân điển của mình, thì khi đó là cái phần hồn của mình. Phần hồn của mình cũng là bồ đề, không có cây. Phần hồn đó có cây, cũng giống như là Bồ Tát vậy thôi, đó là phần điển thôi. Nó chỉ là phần điển thôi, nó không có cây. Nha. Bồ đề bổn vô thụ là cái bồ đề có nghĩa là không có cái cây, vô thụ là không có cái cây, là phần hồn đó có cây. Đó là sự sáng suốt, đó là một cái luồng điển mà thôi. Đó là bồ đề tâm. Vậy thôi ha, khi mà cái cổ đầu mình nó hòa cảm với bên trên rồi đó, ông Phật ông mở cái hào quang ông ra rồi, thì ông hòa với bên trên là cái sự thanh nhãn rất là nhiều, thì cái thanh điển bên trên nó chiếu nhiều hoài đó, thì cái đó gọi là bồ đề tâm. Cái đó là bổn vô thụ, nó không có cây, nó cứ sáng hoài, sáng hoài, sáng hoài, nó chỉ có điển mà thôi. Đó là cái sự tri giác của phần hồn. Đó là cái bồ đề tâm, là nó không có nằm ở trong cái con tim mình nữa, mà nó ngay ở trung im, trung ương, ở ngay trung tim bộ đầu. Khi mà một cái gì xảy đến với nó là nó cứ tròn vo và nó cứ sáng hoài và nó cứ giải thích hoài cho người ta, hay là nó phải hóa giải. Mà những cái tia điển đó nó cứ sáng hoài như vậy đó, lúc nào nó cũng đúc ở trên bộ đầu, và nó là bồ đề tâm. Nhớ là khi Phật mới có nói được cái câu đồ bồ đề tâm á, chứ mình không phải nói là mình cứ điển rút hoài. Tại mình nghe ông thầy nói cái bồ đề tâm, mình nghe ông thầy nói cái tia điển rút hoài sáng đêm, cái mình cũng nói như vậy hoài, là cái đó không có đúng. Bồ đề tâm có nghĩa là cái sự việc gì xảy đến là nó cứ dùng cái phần điển đó, nó giải quyết, nó suy xét và nó giải quyết liền, nó giải liền trong tức khắc, và ra những cái chân lời chân chánh cho người ta, phân giải cho người ta. Đó là cái phần hồn, đó là bồ đề tâm. Câu tiếp theo ha. Tại sao nói nhờ sự chống đối với ông trời mà tôi bây giờ mới hiểu ông trời? Tại sao chống đối mới hiểu? Bây giờ mình sẽ nghe ha.
Cái này tôi nghe
dạ.
Khám giải nghe
thích. Dạ.
Những lời khám chỉ giải nó rất là quá hay ho. Tôi thấy cái khó là từ cái chỗ mà mình không hiểu, mình làm sao mình đi tới cái hiểu.
Cái không hiểu, phải đi tới cái hiểu là tại sao mình không hiểu. Mình khi không mà mình hỏi là tôi không hiểu, mình phải đặt một câu tại sao tôi không hiểu. Tại vì tôi động tôi không hiểu. Cho bây giờ mình phải hỏi lại tại sao không hiểu. Thì bây giờ mình hỏi tại sao tôi không hiểu. Tại vì tôi động. Mà tại sao họ thanh tịnh họ hiểu. Với cái sự hiểu của con người, nó không phải rằng thiếu sáng suốt mới hiểu được. Tại vì tôi thiếu sáng suốt tôi không hiểu, là tôi thiếu thanh tịnh. Hỏi thanh tịnh là gì? Là tại tôi làm việc rất ít. Tôi làm việc cho tôi rất ít. Mà tôi làm việc cho người ta rất nhiều. Tại là tôi không. Tôi là một cái cơ thể y như mọi cơ thể. Cái cơ thể tôi cũng như cả tàn hồn vũ trụ. Mà tôi không chịu khai thác nó ra để nó hòa tan. Tôi là người không hiểu. Không hiểu là chỉ bị tôi ở trong phạm vi. Các bạn, tôi không chịu nói rộng. Làm sao tôi hiểu được? Mà nếu tôi bằng lòng nói rộng thì tôi trở nên gì? Tôi phải làm việc nhiều hơn là thanh tịnh. Mà cái thanh tịnh đó là nhiều hơn, cũng như bây giờ ông thấy ngón tay này nè. Tôi làm mạnh như thế này thì ngón tay ông cũng thấy. Nhưng mà ông tập trung rồi ông dồn ngón tay cái gì? Khác gì nó mạnh như thế này. Thì tại sao nó tương đồng? Thì mình phải có cái phương pháp để mình làm cho mình mạnh hơn. Để mình hiểu những cái gì mình muốn. Còn bây giờ nói tôi nghe ông giảng rất hay, nhưng mà tôi không hiểu tại vì tôi không, bởi ông được giảng cái đó là nhờ cái gì, phải hỏi lại hồi trước ông là sao. Ông cũng là một cục không hiểu, mà bây giờ ông sửa như vậy là ông mới hiểu. Hồi trước tôi ra đời tôi đâu có biết đọc thơ dốt khác, mà đâu có biết viết văn. Bây giờ qua những cuộc điêu luyện học hành, tôi biết viết thơ là hiểu. Thế qua một cuộc học tập điêu luyện nó mới đi tới, không phải ngồi đó rồi tôi thích liền cũng như ông Phật không được. Cho nên buộc con người ở hoàn cảnh này, ở hoàn cảnh này. Có nhiều người ông Phật choi chống đối ông Phật, cho tới cùng, tới giờ phút cuối cùng nó mới biết. Nhờ sự chống đối này là tôi tiến hóa, độ tới vậy. Nhờ sự chống đối ông trời bây giờ tôi mới hiểu được. Nó không, hiện tại quá như tôi nói không. Nó đụng chạm nhờ chống đối chừng nào thì nó thấy nó giam nó trong cái phạm vi eo hẹp thay vì lớn rộng. Và sau cái sự đụng chạm rồi nó buông bỏ, nó trở về với ông trời. Xe thảm thuốc viện giao ông Phật.
Đó, câu hỏi đặt ra là nhờ sự chống đối ông trời thì tôi bây giờ mới hiểu ông. Thì có nghĩa là khi mà mình đi tới cái chuyện mà mình thay đổi cái bản thân mình để mình nới rộng ra, thì khi mà mình chống đối lại cái lời của ông Phật hay là mình chống lại ông Phật để mình đi tới cái sự thanh nhẹ, mình được quyền, chắc mình được quyền chống đối mà phải đi tới sự thanh nhẹ. Còn nếu mình chống đối mà mình không có đi tới sự thanh nhẹ thì cái luồng điển nó rút xuống, thì cái phần đó rất là tội. Tại vì lúc đó là mình mang cái tội, một là đi tới cái chuyện là ghê gớm hơn, là có những người chống đối mãnh liệt giống như là lấy cái súng đưa lên trời bắn, thì cái phần điển nó bị hút xuống. Tại vì nó không cần ông trời, trên cái phần không cần ông trời có nghĩa là nó cần địa ngục, thì cái địa ngục hút nó xuống. Còn cái này là chống đối ông trời, chống đối ông Phật, nhưng mà đi tới cái sự thanh cao, có nghĩa là chống đối nhưng mà tôi phải đi khai thác, tôi mới coi lời nói của ông đúng không, thì cái phạm vi của mình nó nới rộng ra. Có nghĩa là mình đi tới cái sự thanh nhẹ nhiều hơn. Nói bây giờ ông thầy ông dạy vậy nào không đúng, bây giờ tôi phải tìm hiểu coi tại sao tôi không hiểu, tại vì tôi động hết tôi không hiểu. Bây giờ tôi muốn nói coi ông thầy nói đúng hay không, coi chứng minh cái lời thầy nói đúng không, thì tôi đi tới sự thanh tịnh thì tôi mới nói được là ông thầy nói đúng hay sai. Thì có nghĩa là mình chống lại cái lời nói khi mình còn động, nhưng mà khi mình đi tới cái sự thanh tịnh, mình hiểu được nó thì mình sẽ thấy giá trị của cái lời nói của ông thầy là đúng. Và khi đó mình chống lại ổng nhưng mà mình hiểu được ổng nhiều hơn. À, tại mình không có thanh tịnh, ổng thanh tịnh rồi cho nên ổng mới hiểu được. Tại mình động quá cho nên mình không có hiểu được những cái lời ổng nói. Đó là những cái vậy đó. Mình chống nhưng mà đi lên, chứ không phải chống mà đi xuống là dưới khi nó rút luôn. À, mình có cái phương pháp. Rồi, tiếp tục. Cái câu tiếp theo. Tại sao nói là ý thức quán thông? Ý thức quán tâm là gì? Bây giờ mình nghe ha.
Khi các bạn ý thức và quán thông được điều này rồi, các bạn mới thấy là nhẹ. Tuy rằng nặng, nhưng mà mọi thứ chỉ có mơ nhâm mà bắt bạn phải quy lụy nó là cái thể xác này. Mọi thứ một chút mà thôi bắt bạn phải quy lụy. Và quy lụy cho đến nỗi các bạn tức ý thức được sự cấu trúc này là siêu nhiên mà có, thì các bạn mới bước hẳn vào điển giới. Nếu mà các bạn không bước hẳn vào điển giới thanh nhẹ thì các bạn đâu có thấy sự hộ trì của bên trên. Càng thanh nhẹ thì các bạn mới thấy được sự hộ trì ở bên trên.
Câu hỏi đặt ra là khi ý thức quán thông mình là nhẹ, có nghĩa là khi mình hiểu được một điều gì đó giống như câu ở trên vậy đó, khi mình ý thức được cái lời nói của Đức Phật mà mình ban đầu mình không có tin, mình đi tới cái sự chống đối đó rồi mình mới hiểu được nó, mới là quán thông được nó, thấy được mình phải quỳ lạy những cái lời nói đó, mình mới hiểu rằng mình đã được cái trí, mình cũng đã đi lên một phần, mình hiểu được ra cái phần cái cấu trúc thiêu nhiên này, cái bản thể này có được là do bên trên hộ độ cho mình, hộ trì cho mình, thì mình mới bước vào điển giới được. Mà khi hiểu được, quán thông được như vậy á, cái luồng điển nó đi lên cao, và cái luồng điển đó nó mới hòa nhập bên trên, thì khi đó mới bước vào điển giới được. Khi mà hòa bên trên được rồi thì mới hòa được vào biển giới nha, chứ còn chưa có bước hẳn là biển giới được. Khi mà mình qua được cái màn điển thì mình mới bước vào biển giới. Mình chỉ nghĩ là mình có chút xíu điển là mình bước vào điển giới chưa chắc, tại vì khi đó đó cái sự thanh nhẹ mình chưa có đủ. Khi nào mình đủ quán thông được tất cả mọi việc, cái bản thể này đủ thanh nhẹ, quán thông được cái ngũ hành này, thì khi đó đó mình mới bước vào điển giới được. Thì mình thấy rõ ràng là tất cả mọi thứ đều có sự hỗ trì của bên trên giúp cho mình. Cũng như thầy nói á, khi mà cái phần nặng của mình á là mỗi thứ một chút á, thì khi mà mình quỳ lạy cái bản thể này, có nghĩa là mình hiểu được cái bản thể này là từ cấu trúc từ siêu nhiên mà có, từ ông trời mà ra, thì mình mới lúc đó mình mới quán thông được, mình mới bước vào cái điển giới được, mình mới có đủ độ thanh nhẹ, mình hòa với cái luồng điển bên trên được. Khi mà hòa cái bản thể này, cái nhâm đốc tương thông được, cái luồng điển nó được luồng điển bên trên rút nó đi lên, nó hòa vào cái điển giới đó và nó đi qua cái màn điển, thì khi đó nó bước hẳn vào điển giới, thì khi đó cái sự thanh nhẹ đó nó được bên trên hộ trì, lúc nào cũng hộ trì để cho mình được đi xa hơn. Đó là cái mà Đức Thầy muốn nhấn mạnh, là cái sự quán thông. Khi mà mình có cái sự quán thông, có nghĩa là mình hiểu được cái bản thể này từ siêu nhiên mà có, quán thông được tất cả mọi thứ đều bề trên giúp hộ trì cho mình, thì mình sẽ thấy rằng mình cũng đã hiểu được một phần nào trong cái phần điển giới của mình, chứ mình chưa có đi bước hẳn vào điển giới đâu nha. Mình chưa có bước hẳn. Khi nào mà mình được cái nhâm đốc tương thông, cái phần điển đó nó được bên trên rút lên qua cái màn điển rồi, mình mới được gọi là bước vào điển giới. Cái này thầy nói là thầy nói ở trong một góc độ đó thôi, chứ mình không có nghĩa là mình có chút xíu điển là tôi bước vào điển giới rồi, cái đó không có đúng. Tại vì khi hòa vô cái điển giới đó là cái phần hào quang nó rất là thanh nhẹ, lúc nào nó cũng đủ để nó hộ trì cho cái phần thế gian này. Câu cuối cùng ha, bây giờ cái câu mạn môn, bây giờ mình nghe ha. Cái câu này cũng đã trả lời nhiều lần nha.
Nhà cách mạng ở trần gian này khao khát lắm, muốn đạt, muốn làm sao cho nhân loại được an bình, tốt đẹp. Nhưng mà làm hoài cũng lôi thôi hoài, không có giải quyết được. Phải làm việc ngoài trong một thời gian ngắn của cái mạng môn sẵn có mà thôi. Mà chưa bao giờ làm cái chuyện trong nội thức, nội tâm của chính mình. Dấy đầy chiến tranh trong nội thức mà không giải quyết được. Ngày hôm nay số người của chúng ta trong căn phòng này đủ trình độ, đâu có phải ngu mà đi học thiền đó. Toàn là những người có kinh nghiệm và cảm thấy mình đã mất trật tự và phải trở lại với trật tự sẵn có của chính mình, hòa với ba cõi thiên địa nhân nhiên hậu, mới cống hiến cho thế gian nhân loại được tận hưởng hòa bình trong chính họ.
Câu này được nói đi nói lại á, mạng môn có nghĩa là số mạng của mình phụ thuộc vào ngũ hành. Có nghĩa là con người của mình có 60 năm, 80 năm, 90 năm, 100 năm, 70 năm, tùy theo ha, tùy theo cái phần số mạng của mình. Thì cái mạng môn này có nghĩa con người của mình á, như theo thầy ở trong đây thầy nói là chỉ có 60 năm ngắn ngủi thôi. Thì có nghĩa là mình phải biết khai mở cái nội tâm nội thức của mình, chứ không phải mình đi làm những cái chuyện chính trị, những cái chuyện mà không có giúp gì cho phần hồn, chưa có giúp được, không có cai trị được cái bản thể mình thì chưa có giúp được cho ai. Thì như vậy đó, cái nội tâm nội thức của mình nó không khai mở thì nó không có thể giúp được, không có thể tiến xa được. Khi mà cái số mạng của mình á, nó được thay đổi khi mà mình vượt khỏi cái ngũ hành này, mình qua khỏi cái ngũ hành này, có nghĩa là cái phần điển nó nằm lúc nào nó cũng ở trên đầu, thì khi đó vượt khỏi cái ngũ hành thì cái bản môn này có như thế nào thì nó cũng không có cần thiết, bởi vì khi đó cái phần hồn nó trở về cái vị trí của nó thì nó biết được nó đi đâu, nó về đâu, nó làm cái gì, nó không cần phải xuống cái bản thể này. Cái bản thể này nó có tiêu hủy thì cái vấn đề về cái phần hồn của nó vẫn tròn trịa. Còn cái mạng môn có nghĩa là cái sự sanh khắc của ngũ hành, nó số mạng của mình phụ thuộc vào ngũ hành, nó có bao nhiêu năm là bao nhiêu năm. Đó là cái nói về cái thể xác ha, cái thể xác từ cấu trúc siêu nhiên từ bên trên hộ trì cho mình có cái thể xác này. Câu đầu tiên bằng đạo hỏi là mở mắt nhìn bên ngoài là chậm trễ sự phát triển bên trong, tại sao Đức Thầy nói như vậy? Vậy mình nghe ha.
Lúc hành thiền thì một vài lý do nào đó mở mắt trong giây lát tiếp tục trở lại thì có còn kết quả tốt đẹp.
Khi mà chúng ta nhắm mắt để mong thấy cái gì, thấy ánh sáng của nội tâm mới là thật là sáng. Thì khi mà ta còn sự lo mở mắt nhìn bên ngoài làm chậm trễ sự phát triển ở bên trong. Mở mắt tất cả cái gì cũng là tạm, mà không nhắm mắt mà thấy sáng mới thật là ánh sáng thật trong nội tâm. mình liên hệ với cả cả con vi trùng.
Khi mà mình mở mắt nhìn bên ngoài thì đâu gọi là thiền nữa. Tại vì cái này cho người mới tu, cho nên họ còn chưa có tập trung. Cho nên khi họ nhắm mắt á, họ luôn luôn lúc nào cũng liếc trái liếc phải. Họ giống như cái gì bước qua mắt họ, họ cũng phải động một cái. Còn cái người tu nhiều năm nhiều tháng thì họ không có bị cái này ha. Nhưng mà thầy nói thêm một cái điều là khi nhắm mắt là thấy ánh sáng, có nghĩa là thấy thật là sáng tháng từ bên trong, thấy hết cái nội tâm ở bên trong mình. Có nghĩa là khi đó họ trở về với cái chân tâm, có nghĩa là ông Đức Phật ông sẽ làm được điều này, mới thấy được ánh sáng trong nội tâm. Đó là khi mà mình thấy được ánh sáng nội tâm, có nghĩa là trở về với phần hồn của mình, thì mình mới thấy được cái ánh sáng trong nội tâm. Cho nên thầy nói mình không có tu bên ngoài là vậy đó, mình tu cho cái xác á, thì mình sẽ lo bên trái bên phải, mình lo đủ chuyện. Còn nếu mình lo trong cái nội tâm của mình thì mình mới trở về với thực chất của mình được, thì cái đó nó có cần cái sự dày công. Câu tiếp theo, tại sao nói người tu vi phải tháo gỡ? Tháo gỡ thế nào thì cũng lộ cái tánh xấu. Bây giờ mình nghe ha.
Thưa thầy, có phải căn bản của người tu thiền vô vi là tu làm sao cái gia đình mình yên ổn, vợ chồng vui hòa, anh em thương kính, trên dưới có nhau thì mới là tu thiền vô vi, đúng đường phải không? Còn người như tu thiền vô vi mà gia đình anh em vợ chồng cha con bất hòa thì là cái hạnh của người tu thiền không được thực hiện đúng, không có phải không?
Đúng vậy, vô vi là không được điều tâm nguyện cho mọi người. Đọc người điều tâm nguyện đó và thực hành đứng đắn thì gia đình có hô hòa sâu. Còn nếu không, cứ dùng cái tánh mình để tôi theo tôi thành Phật này kia trên đó, tôi cứ làm đại khi mình làm đó, cái tánh xấu mình nó lộ ra, sẽ động với những người đó, trong gia đình. Bởi vì người tu vô vi là tháo gỡ thế nào nó cũng lộ cái tánh xấu của mình ra, lộ tánh xấu lên ra mình để mình chặt nó bớt, mình dùng niệm Nam Mô Di Đà Phật để giải mình ra. Mà nếu mình áp dụng cái tánh mình là phải trụ đúng gia can rồi. Cho nên người tu vô vi có 10 điều tâm niệm để nhắc mọi người rằng.
Trong cái này thầy có nhắc tới 10 điều tâm đạo hay là 10 điều tâm niệm á. Khi mà mình tu á, thực thụ, mình tu thực thụ đó, thì khi nào mình tu, mình tháo gỡ cái tánh xấu của mình, có nghĩa là khi mình tu là mình sẽ đụng. Khi mình làm bất cứ một điều gì đó, những người trong gia can họ ghét, ví dụ như là mình ăn chay họ ăn mặn họ cũng ghét, hay là mình ta đi chơi mình không đi mình họ cũng ghét, cái đó là cái chuyện bình thường, người đời là như vậy. Còn mình làm cái gì cũng vậy, mình làm đại có nghĩa là cái tánh xấu mình sẽ đụng người này người kia, đó là tánh đời. Còn khi đối với vô vi thì mình có cái niệm Phật, niệm Phật là chặt bớt đi cái sự chần chừ của mình, thì khi đó đó mình cũng sẽ có lộ ra cái tánh xấu của mình. Khi mình đụng gia can thì mình sẽ thấy được, nhưng mà mình nhờ cái 10 điều tâm niệm, 10 điều tâm đạo đó đó thì sẽ nhắc cho mình thấy được cái điều mình phải tránh. Tại vì khi mình tu thì mình phải sửa, mà sửa thì thế nào cũng thấy được chứ, mình thấy được mình mới sửa. Còn cái người đời thì họ không thấy thì họ không bao giờ sửa được. Nhưng mà khi mà mình tu như vậy đó, mình thấy được, mình đụng được, mình sửa được, có nghĩa là mình đã được tiến rồi. Thầy nói khi đụng nhồi quả nó tiến, còn nó không nhồi thì nó không bao giờ tiến được. Thì cái 10 điều tâm đạo nhắc nhở cho mình cái sự nhịn nhục và cần mẫn đó, rồi nhắc cho mình tất cả những cái dứt khoát sắc tình lục dục, hay là lúc nào cũng dùng cái tha thứ và thương yêu để tới xử với người xung quanh. Rồi mình nuôi dưỡng cái tinh thần của mình là phục vụ tối đa, mình không có được tính toán, mình lúc nào cũng vậy, mình cũng không có được tính toán từng ly từng tí đối với những người xung quanh, hay là đối với bạn đạo, đối với trời Phật cũng vậy. Và mình có cái tinh thần bố thí và vị tha đó, mình không có, mình lúc nào cũng vậy, mình cũng bố thí những chân ngôn, và lúc nào tâm mình cũng quảng đại, có sự tha thứ, vị tha giới xung quanh mình. Thì đối tải thực tâm và lễ độ có nghĩa là kính trên nhường dưới, mình không có dùng ép người ta, không có dùng cái luồng điển của mình ép người ta, đối tải với mọi người với cái thực tâm của mình, không có xạo láo. Và mình sống ở đây trên thế gian này, mình hiểu được đó là mình sống tạm để cứu đời, thì không có phải là mình sống ở thế gian này để mình hưởng thụ. Hưởng thụ là có tội. Hãy người tu vô vi hưởng thụ là có tội. Điều đó là chắc chắn. Thì mình lúc nào cũng vậy, lúc mình hiểu được những điều đó thì cái tâm mình lúc nào mình cũng giữ thanh tịnh ở bất cứ trường hợp nào mình xảy đến đối với mình, và lúc nào mình cũng không có quên mình, và lúc nào mình quên mình lúc nào cũng trì niệm cái lục tự Nam Mô Di Đà Phật ha. Lúc nào cũng vậy, mình thấy mình sống trong cái khổ, mình mới hòa được cái trong cái khổ, thì lúc đó mình mới mưu cầu sớm thức tâm, thức tâm để trở về với cái chân tướng của mình. Thì lúc đó mình thấy được mình ở đâu đến đây và sẽ về đâu. Mình mới hiểu được là tất cả đều là không, đến đây từng con số không và trở về với con số không. Câu tiếp theo đó là nói, Đức Thầy nói là có thanh điển thì nó dễ chiếu, dễ giải. Tại sao Đức Thầy nói như vậy? Bây giờ mình nghe ha.
Cho nên hồi đó tôi đi làm việc, tôi không cần học khóa đó mà tôi làm chạy. Chạy hơn những người thi đậu trong trường đó. Trong lúc ta ở bên Pháp ta thi đậu gì mà ta làm có mấy tháng, ta nói thôi tôi chịu cái xứ này tôi không làm được. Thì con trai ông thích đó. Ông thích đó, ông biết đó. Nó làm đâu có được. Ở bên Tây về đăng báo rồi tôi vô làm được. Thua. Còn tôi không có học như bên Tây nhưng mà tôi làm chạy việc. Có làm xong. Nhờ xấu. Tôi học cái khoa siêu hơn khoa của nó mà. Tôi khoa lãnh đạo mà, nó khoa chỉ huy chút xíu vậy thôi. Supervise chút vậy mà, nó làm nó có nói, nó có trình độ làm. Nó phải tu. Thế nên tu đi, tu là đi học đó. Bước vào tu là bước vào đi học chứ không phải chơi đâu. Không phải làm biếng đâu, so sánh một người tu và một người không tu. Cho nó đi học trong trường, thằng đi tu, còn hai đứa nào nói chuyện giỏi, cũng đồng bao nhiêu năm đó. Nào hay hơn. Này học lưu bù về nói chuyện, nó hút, nó lấy hết, biến quá là nó nói còn hay hơn kia. Học cách lễ là như vậy. Vì nó có thanh điển, nó dễ chiếu, dễ giải. Còn thằng kia không có thanh điển, phải suy tư, là nói này có ông gì dẫn giải ra, thế là làm. Nó là món cáo cho anh ta mà nó không biết nguyên lý. Của thằng tu này nó biết nguyên lý. Nó rước cái đó vô cái nó giải ra. Nói thầm suốt. Chứ con lý có tu đi học là giỏi. Phi thường khác hơn cái thứ kia mà. Giờ từ chút. Chậm tiến. Nó cái thần kinh của nó không ổn định. Thứ tu là nó biết à. Nó biết âm đi cái thần kinh đó. Tối nữa. Học gì học sơ hồn làm cho thần kinh ổn định. Nguyên căn của tôi ổn định mà tại tôi học làm tôi lụng bại. Bây giờ tôi phải chịu cái sự mất của tôi. À, tôi làm pháp luôn. Tôi hào hơi tổng tiếng bây giờ tôi khôi phục cho lòng lại.
Thông minh lên.
Ngày mai tôi học nhiều hơn. Làm việc nhiều hơn không mệt.
Cũng như ở đây thầy nói đó, khi có thanh điển thì nó dễ chiếu dễ giải. Tại sao thầy nói cái điều này? Mình phải nói về mặt đời và mặt đạo. Đối với một người đời đó thì họ có cái sự điêu luyện riêng của họ. Nếu mà mình nói so sánh thì phải so sánh bằng một người đời với một người đời, có nghĩa là mình so sánh giữa một người có cái trình độ và người không có trình độ, hai cái cung bậc này nó cũng khác nhau. Nhưng mà đối với người đạo và một người đời đó thì phải so sánh ở mức đạo. Tại vì cái người đời, có những người mà không có được cái sự điêu luyện ở đời thì cái sự thấp kém của họ ở đời nó cũng có, và cái người được điêu luyện thì cái sự vị trí của họ cũng khác. Thì mình nói người đạo á, thì mình nói khiến người đời mà nếu có học hành đàng hoàng và được điêu luyện đàng hoàng và được tu cái pháp này thì cái trật tự nó tốt hơn, là nó trật tự hơn. Mặc dù thầy nói là bước vào tu là đi học, thực sự đó là về đạo thì đúng hơn. Nếu mà nói về đời á, thì cái người mà nó không có trật tự thì nó sẽ không có làm điều gì xa hơn được. Cái sự điêu luyện nó không có xa được. Còn nó có trật tự thì nó sẽ làm điều xa hơn và cao hơn. Chứ không thể nào mà làm thấp hơn được. Cho nên ra cái sự trật tự có nghĩa là cái trình độ á, có nghĩa là cái sự thanh tịnh thì nó mới học xa được, nó học cao được. Còn nếu nó không có sự thanh tịnh thì cái học nó không có thể nào tới đâu được hết. Cho nên khi mà họ bước vào cái đạo đó thì cái đó nó sẽ giúp ích nhiều cho đạo hơn. Nếu mà có thật sự mình tu, có thật sự mình thực hành, mình đi cái con đường đứng đắn, thì cho nên á, khi mà mình nói ở góc độ ông Phật thì nó khác. Ông Phật thì ông có thể cố vấn được cho những người mà ở đời, dù ở vị trí nào ông cũng cố vấn được. Chứ làm cái vị trí đó của họ là nó khác nhau. Tại vì một người có cái sự điêu luyện về cái xác nó khác. đối với người có cái sự điêu luyện về đạo nó khác. Cái đạo nó hỗ trợ cho cái đời cái đó có, nhưng mà lấy vị trí của một người đời là phải có được cái sự điêu luyện ở ngoài đời, nó bắt buộc nó phải có, nếu không có đó thì khó mà hành sự được. Ví dụ một nói một một người kỹ sư mà mình chưa có điều luyện gì ở vấn đề đó thì mình vô mình đâu có làm được cái việc của họ. Ha? Bây giờ mình có tu như ông Phật á, thì quả mai mình giúp cho họ, cố vấn cho họ, tại vì họ có cái sự động loạn của họ, nhưng mà họ có cái sự thanh tịnh riêng của họ để họ đạt được, thì họ mới được cái sự điêu luyện đó, họ mới được cái bằng cấp đó. Còn mình nếu mà mình nói khơi khơi mà mình không tu đàng hoàng, mà mình không học đàng hoàng thì làm sao mình có được cái chuyện mà mình làm hơn người ta, cái đó khó. Cho nên năm ra khi thầy nói á, thầy nói cái mức độ của một ông Phật, thì khi ông Phật đó ông ở vị trí nào ông cũng có thể giúp người ta được ở cái mặt đạo. Tại cái mặt đời là phải có cái sự trật tự ở đời và có sự điêu luyện ở đời thì mới được. Còn nếu mà mình có cái tu rồi mình có cái học ở đời thì cái đó nó tốt hơn. Có nghĩa là mình hiểu được, mình giúp được cho cái người xung quanh hơn. Và mình hiểu được thì cái sự sáng suốt của mình nó giúp cho nhiều cho công việc của mình hơn. Chứ vấn đề đời và đạo á, nó có hai cái mặt khác nhau, nó không thể so sánh chung với nhau được. Có những người ở đời họ không thành công, nhưng họ vô đạo không muốn bành trướng với họ cái đạo của họ để cho họ được có cái một cái vị trí nào đó, nó đâu cũng có. Cho nên đâm ra đó, cái đời và cái đạo á, hai cái mặt này nó phải được bằng với nhau, nó đi với nhau, cùng với nhau thì nó mới hỗ trợ cho nhau được. Ví dụ điêu luyện ở đời có và điêu luyện ở đạo nó có, thì hai cái này nó hỗ trợ nhau rất nhiều và rất giúp rất nhiều cho nhân sanh, giúp rất là nhiều cho tâm linh. Cho nên nếu mà nó không có được cái sự điêu luyện giữa đời và đạo đó, hai cái này nó không có hữu ích gì được hết á. Cái trật tự ở đời nó phải có và trật tự ở đạo nó cũng phải có. Cho nên khi mà bước vào tu học, bước vào tu là đi học, có nghĩa là mình nếu mình có được cái sự điêu luyện đó, mình bước vào tu thì mình cái sự điêu luyện nó còn nhiều hơn, nó dung bồi nhiều hơn, thì mình sẽ giúp được nhiều hơn cho cái bản thể này, giúp được nhiều hơn cho cái tâm linh ở xung quanh mình. Rồi câu hỏi tiếp theo, câu hỏi này bạn Đạo hỏi là tôi rước cái động nhiều hơn cái trượt và nói về cái lục tâm khai triển là như thế nào? Bây giờ mình nghe ha.
Tôi niệm Phật khi tôi buồn, khi tôi giận vợ tôi giận con tôi mới niệm, chứ tôi không có niệm thường xuyên. Vì tôi rước cái động nhiều hơn cái trượt. Động ở chỗ nào? Tôi ăn thịt, còn thú máu nó động, hàng ngày tôi cứ đúc cái động vô nhiều hơn cái Nam Mô Như Là Phật, nhiều hơn cái thanh thành đó mình mù không lại. Cho nên mình cứ niệm nhiều hơn, niệm trì, niệm vô biên, niệm Nam Thập Phương Nam Lửa Bính Đinh. Bởi vì nói lửa là nói sơ cấp thôi, còn trên cao là lửa, Bính Đinh là lửa cả càn không vũ trụ, hướng nam mới có lửa. Sự liên hệ của con người với cửa trời là một. Mô chỉ rõ vật vô hình, thăng thoát mới thấy được cảnh bên trên. A nhâm quý gồm thân, thâu nơi thận, thận thủy, thủy điển tương giao, con người nó mới điều hòa. Di giữ bền ba báo linh tinh khí thần, tinh khí thần mình phải đi được đầy đủ, không nên quan phí, không nên nuôi dưỡng sự sân si. Cái lập hạnh ngay trong gia can chúng ta, thấy gia can, thấy hoàn cảnh là ân sư, chúng ta phải khiếp trước hoàn cảnh và phải hạ mình xuống dẹp tự ái, chúng ta mới tiến được. Đừng nói tôi làm đi làm giờ tôi nuôi các người làm trời không được. Nó là trời dạy mình, chính nó thúc đẩy mình đi làm. Cho mình phải hạ mình xuống mình mới học được đạo. Đà ấy sắc vàng bao trùm tất cả, thì tất cả những lỗ chân lông đều phát quang. Nếu chủ nhân ông lập lại trật tự ở bên trong điều hòa thì mặt mày tươi tắn và phát quang nhẹ nhàng. Phật hay thanh tịnh hơn nói mình tứ hải chi gia. Khi mình lìa rúng mẹ, cắt cái rúng là đã có sẵn tất cả. Cho nên mình phải hiểu cái sự thanh tịnh của chính mình và cái nguyên lai bổn tánh của chính mình. Mình biết chuyện mình, không nên biết chuyện người ta mà quên chuyện mình. Cho nên niệm Nam Mô Di Đà Phật là quy nguyên nội thức. Từ lúc đó mới rõ chân tâm. Cho nên niệm phải niệm nhiều. Người ta kêu mình niệm, niệm thường niệm vô việc niệm. Niệm thường niệm tôi niệm hoài, rồi tôi thấy tất cả đều là nằm trong nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Rồi lúc đó tôi không còn niệm nhớ Nam Mô Di Đà Phật. Tôi ngồi trong căn nhà này, tôi đang ngồi trong nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Phải có nước lửa do đất mới kết thành cái cơ cấu này. Căn nhà này nó biết nó làm việc gì đây. Cái cây này nó biết nó đang làm việc gì đây. thì tất cả cái thức hòa đồng như nhau. Ta với cây cối là một, ta với căn nhà là một, ta với sự trở ngại là một. Nó mới kêu hòa đồng, kêu một hòa tan. Mà cái chấn động lực nó phải mở lục tâm. Như lục tâm tôi đã nói rằng nam thập phương nam lửa bên lưng, mình thấy phân đó, nam cái rung động nó ở đây mà nói một, hai cái âm tin nó khác. Nam một nó có giống nhau, mô hai nó không giống nhau, cái chấn động lực nó không giống nhau, a ba nó không giống nhau, một cái cục một cái dài, đà bốn cục ngủ này, đà bốn, à, năm Phật nó chạy xuống đây mà nói sáu nó đi ra. Thì cái lục tâm nó có sáu cái điểm quan trọng, cho nên người tu ngồi thiền, ông Thích Ca ngồi thiền nhắm con mắt mà thấy Mô Ni Châu là lục tâm khai triển, nó mới thấy màu sắc hòa hợp với hư không, nó mới tiến tới vô cùng. Chứ ông Thích Ca không phải ngu, không phải người dốt mà không biết đánh võ, họ không biết làm quan, không biết làm vua, biết hết. Nhưng mà ông ngồi đó để ông trụ một cái gì hơn nữa. Cho nên những người tu bây giờ đâu phải ngu, cũng tiến sĩ, cũng thạc sĩ, cũng đủ thứ, cũng bác sĩ tu. Mà tại sao ta tu để lơi cái gì? Ta tìm cái siêu hơn, cái đó là khoa học huyền bí trong nội thức. Họ nhắm con mắt để họ thấy một cái cảnh bất diệt mà họ đang truy tập.
Rồi câu hỏi bạn Đạo đặt ra nói là tôi rước cái động nhiều hơn cái trượt và khai triển lục tâm. Lục tâm khai triển.
Thầy nói tôi rước cái động nhiều hơn cái trượt rồi, cái thầy nói lộn thôi. Có khi thầy nói lộn, có khi ông kéo lại, ông sửa lại, có khi ông cho qua luôn rồi, tại ông nói lẹ quá. Thầy gì nói tôi rước cái động nhiều hơn cái tỉnh á, thì thầy nói rước cái động nhiều hơn cái trượt. Thì thỉnh thoảng thầy cũng có bị chứ không phải là không có bị.
Bị chứ.
À, còn cái mà niệm Phật là mở lục tâm thông là đúng rồi, cái tại cái chấn động lực á, cái chấn động lực của mỗi chữ á, nó mở một cái luân xa. Mà khi mà mình gom tụ đủ, mình niệm đủ niệm mà đi tới thường niệm rồi đi tới vô biện niệm, mà nó mới mở sáu cái luân xa đó. Mà khi nó mở xong sáu cái luân xa đó rồi mới bắt đầu có Mô Ni Châu. Thành ra nhiều người không hiểu, nói tôi có Mô Ni Châu, có Mô Ni Châu mà lục tâm chưa có thông, mà Mô Ni Châu ở đâu?
Cái lục tâm khai triển là tại vì sau cái điểm đó nó có cái chấn động nó nhẹ, khi mà nó rung nhẹ vậy đó, thì khi mà nó đến nỗi mà nó không còn rung nữa là nó nhẹ đó, thì sau cái điểm đó nó bắt đầu nó mới sáng lên được, đó là lục tâm khai triển. Mà nó sáng được là có nghĩa là ông đó ông xuất ra rồi đó, cho nên những cái niệm khác như Nam Mô Amitabha rồi đó, những cái đó nó không có khai triển được, là nó không có cái sự chấn động nhẹ ở trong cái mỗi cái chữ, nó không có chạy về mỗi cái điểm, cho nên nó không có khai triển được cái sáu cái lục thông đó. Sáu cái điểm đó là sáu cái điểm quan trọng mà cái bản thể nó cần có cái sự bao vây của sáu cái điểm đó. Nếu nó không có sáu cái điểm đó, nó không có sáng đó, cái bản thể mình á, cái ông Phật ông không có sáng ra toàn, có nghĩa là ánh vàng bao trùm khắp cả, là cái toàn thân ông không có sáng ra được. Sáu cái điểm nó phải chạy trước, nó chạy trước thì nó sáng hết. Còn những cái phần niệm khác thì nó không có cái chấn động, nó không có nhẹ, nên nó không có mở được các cái lục thông đó. Câu tiếp theo ha. Tại sao nói vách tường cũng là một kiếm kinh vô tự? Bây giờ mình nghe ha.
Thưa thầy, trong cái thức của con đó, thì con quan niệm là cái nguyên lý hành của vô vi là luôn luôn phải trở về trong nội tâm của mình hành.
Chứ sao?
Cái này thì nó đúng rồi.
Đúng.
Đúng. Nghĩa là bất cứ mọi cái vấn đề gì đưa ra thì mình phải đem vô trong tâm mình hành.
Mình phải biết họ là mình. Mình mới cải tiến được tâm linh của ông. Như ông đó, ông vua, mà vì ông vua là tôi. Và ông vua đó làm bậy quá, ông vua này không làm bậy. Mình đem những cái hình ảnh, mấy cái gương đó mình chiếu, mình rọi, mình thấy mình. Và mình sửa mình thấy mình. Cái đó là của vua. Thành ra nó dễ hòa đồng. Thấy cái trạng thái nào mình cũng nhìn được cái trạng thái của mình. Vì mình từ mọi trạng thái mà có. Thì trạng thái nào cũng mình nó nhìn cổng cỏ mình thấy sự đau đớn của nó. Bây giờ mày sinh tư mày muốn mấy gì cho chút nữa là đây rồi hết nước rồi mày khô eo.
Ồ.
Thấy không? Nó cũng ở trong cái định luật khổ, sanh trụ hoại diệt hồi sinh. thì mình thấy mình cũng như nó, thì mình dễ hòa đồng. Và khi mình hòa đồng nữa, cái kiến thức mình càng ngày càng rộng, tâm thiện của mình càng ngày càng mở, mà trong thanh nhẹ sáng suốt, không có bị kẹt và chê đó là bậc vô thí. Càng ngày càng tu rồi mình nói chuyện với Bách Tường còn được không? Hỏi Bách Tường là cái gì? Trí khôn của loài người làm thành, mà mình không không biết nói chuyện với trí khôn của loài người thì mình đâu có phải loài người. Thấy cái Bách Tường vậy, những cái công khó của cái ông đó nhiều lắm. Từ người này tới người kia, người đó mới kiến trúc thành cái Bách Tường. Mà có kiến trúc, có trụ, nó mới tỉnh, nó mới che chở được mọi sự việc. Cái tâm mình định thì mình mới thấy rằng dẫn dắt được vạn linh động loạn trở về với đại định của chính họ. Thì cái Bách Tường cũng là một cuốn kinh vô tự để cho chúng ta học và thấy đạo ngay tức khắc. Trên cửu niên diễn bến hồi xưa có mấy ông thầy chùa ông ngồi, ông chỉ nhìn cái Bách Tường mà để ông thông cảm Bách Tường và biết nguyên lý của Bách Tường, sanh trụ hoại diệt của Bách Tường, mà ông đã tu ngộ đạo. 9 năm ngồi chỉ ngó ra tường thôi, quán thông được ra tường là biết đạo ở đâu rồi.
Cho nên tu đi lợi lộc lắm, là bậc tỷ không có cái lớp đó học. Cái hồi trước ông Tư cũng nói như là bạn sẽ thấy như thấy TV vậy đó. Thiệt vậy. Nhưng hồi đó mà ấp phàm mà tôi nghĩ thế nào mà thấy như vậy. Bạn sẽ như TV muốn thấy là thấy. Nói nhẹ nhàng vậy mà mình làm chừng nào mới muốn thấy là thấy. Như bây giờ tôi nói cảnh nó nghe muốn thấy là thấy. Sao mà nó thấy là nó mới hay. Bây giờ mình nói không ai tin. Cứ làm đi. Làm mình nhắm con mắt, cứ ngó ngay đây đi. Cứ ngó ngay đi. Nó diễn bích cái này, cái vết tường nó phá cái này rồi là nó cái gì cũng thấy. Tuệ nhãn xem đi thông suốt đi trần mà thấy coi hết.
Bây giờ thì cũng như có anh cảm
ông
tưởng.
Ông ơi, hết rồi, hết phim rồi.
Cái cảm tưởng vậy thì cũng như là mình còn có cái tường trước mặt mình.
Đó, bị kẹt phải... cho nó nóng bất tử. Giận bất tử. Chuyện cho sơ mà nó giải quyết không nổi. Trời ơi, đậm trời rồi chịu không nổi. Tức quá. Thấy không?
Thì nãy cái tường
nó... Mà rốt cuộc tới tôi thì cách nghĩa không có gì.
Thì nãy cái tường nó bể mà thấy
nè. À, lật đổ cái giấc tường từ ai mà đi tới.
Bây giờ.
Nha, như chú Quốc mà chú khó chịu mà làm sao cho chú Quốc vui cái là ông thầy chùa nhẹ đó, phải không? Nha, nhà có ông sư hết mà người ta không biết. Học ngay đó, và đắc ngay chỗ đó mà. Chứ đừng nói trời ơi, tôi thấy cái đám này nó ăn hại mà nó phá mà nó không nghe lời tôi bỏ nhà tôi vô núi đi tu thành quỷ chứ không có thành Phật. Hiểu không? Nói cái câu đó là không thành Phật.
Rồi tại sao nói Vách Tường cũng là một cuốn kinh vô tự?
Cuốn kinh vô tự, cái vách tường nó là cái vật, nó không có gì hết. Nhưng mà nó là cuốn kinh vô tự là tại vì khi mà mình mở được rồi á, mình nhìn cái vách tường không á, mình hiểu được cái nguyên lý của vách tường cũng như mình đang đọc cuốn kinh vậy, nó đang dạy đạo cho mình. Khi mà mình quán thông á, mình hiểu được cái bức tường á, do đâu mà có, do trí khôn của loài người có mà xây dựng lên là làm gì, để che chở cho mình, để cho mình định. Rồi nó cũng phải chịu cái định luật sanh trụ hoại diệt. Thì mình nhìn trong đó mình thấy toàn là đạo không à. Thành ra mình đọc được cuốn kinh, tuy nó không có chữ nhưng mà mình đọc được kinh, mình hiểu đạo. Thành ra bức tường nó cũng có thể là cuốn kinh vô tự, nếu mà mình mở cái kiến thức của mình ra, mình quán thông nhiều chuyện thì mình nhìn cái đó mình cũng thấy được cái là cuốn kinh thôi.
Bạn đạo hỏi, y vườn hạnh có gia can, thức nhiều lớp, thức có nhiều lớp. Bây giờ mình nghe ha.
Tại vì cái thức nó càng đang nhiều lớp,
nó cũng lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 thích, chứ không phải mới có thức là thức hết. Nó thức trọn lành, nó biết yêu nó, nó biết sự yêu, sự cấu trúc của sự nhiên, nó yêu cái vườn hạnh của gia căn. Thấy chưa? Cho nên nó thức có một chút thì nó nói, ôi trời, thấy đời chán quá. Nhưng mà không có đời lấy gì tôi thích. Tôi nghĩ lại, không có cái sự tối tâm này làm gì tôi sáng suốt. Không có sự động loạn ác trước này làm gì tôi hướng thiện. Nó là công cụ của Thượng Đế để dẫn tiến tâm linh của tôi. Chính nó là món quà quý của tôi. Nó là bản thân, nó là ân sư. Tại sao tôi ghét nó? Tôi phải thương nó. Tại sao tôi bỏ nó? Không bao giờ bỏ nó. Ông trời cũng không bỏ nó mà. Nếu ông trời bỏ nó thì cổng cỡ đâu còn sống. Tại sao tôi tin Thượng Đế mà tôi không đi trong tòa mà thích để tôi yêu nó? Tôi thấy thiên hành đạo một chút đi. Thì đạo nó sẽ tràn ngập trong tâm thức của tôi. Và gia can của tôi biến thành một vườn hạnh tươi đẹp. Thế rõ chứ? Cho nên chúng ta đi chưa chọn. Cho nên học lúc nào mà cũng phải có lớp lan các bạn. Không có thể tu một thờ mà nhảy giọt lên trên. Nó phải từ từ rồi nó mở lòng. Nay một chút, mai một chút. Cho nên những sự thắc mắc của các bạn đem ra đây đóng góp là quý lắm cho những người phải lâm phải những tình cảnh. Nó thấy nó chán đời và nó không thấy có nghĩa lý gì. Đâm ra nó rồi chán luôn vợ con nó, rồi nó tạo cái sự khiêu bật đại nạn cho gia can. Cho nên chúng ta tu siêu hơn, chúng ta được hỗ trợ, được Thượng Đế giảng chân lý, được các phương diện hỗ trợ về tâm linh, cũng như thiên đàng vậy không, cũng như đúng thứ việc và để hỗ trợ cho tâm linh, kể cả luồng điểm thanh tịnh đang công hiến và chia sẻ cho chính chúng ta, thì chúng ta cố gắng trở về với điểm đó và chúng ta học.
Ở đây Đức Thầy nói, khi mà mình thức á, có nghĩa là trong cái phần hồn của mình nó có nhiều lớp lan, nó có nhiều trình độ. Cái sự trật tự là do mình. Khi mà mình thống nhất được cái bản thể này, khi mình làm đứng đắn tất cả những cái pháp của mình, thì cái trật tự nó mới trở về với mình. Thì nó cũng có cái từng lúc một, từng lớp một. Mình hiểu từng chút một. Nó cũng phải đi theo lớp lan, chứ không phải một cái rạp, một cái mình nó mình có, mình xuất ra được, mình hiểu cái này, mình hiểu cái kia, mà thật sự mình không có gì hết. Là tại vì mình không có đi theo cái trình tự lớp lan của nó. Cái trật tự của Thượng Đế nó có, trật tự trong cái bản thể này nó có, mà nếu mà mình cứ đặt cái điều kiện này, đặt điều kiện kia, nó không bao giờ ra hết. Mà mình cứ đi theo một cách thoải mái, theo cái phương pháp mà mình nói, mình cứ đi theo một cách nghiêm túc và đứng đắn, thì cái thức nó mở từng lớp một. Thì cái hiểu của mình cũng vậy, cái biết của mình cũng vậy, nó cũng đi từng lúc một, chứ không phải một cái rập cái là nó hiểu hết. Nó phải toàn thức, có nghĩa là nó mở hết cái bản thể này, thì khi đó ông Phật ông mới giải phóng được cái bản thể, khi đó ông mới ra được, ông giải thoát được cái bản thể này, ông mới đi ra được. Thì cái thức đó nó gọi là toàn thức. Còn mình chỉ có một chút xíu thôi, mình phải đi theo cái lớp lan một, mình hiểu được một chút đạo, đó cũng là một cái thức nó mở đó, chứ không phải là không có đâu. Cho nên khi mình thức được một chút nào thì mình hiểu được, khi mình tu là cho người kế tiếp được tu, có nghĩa là mình hiểu được thì gia can mình nó cũng bớt đi cái sự động loạn, bớt đi cái sự khó khăn, bớt đi nhiều cái tai nạn. Thì khi đó đó mình thấy được đúng là cái vườn hạnh trong gia đình, tại vì mình hiểu được thì mình đem cái sự hòa ái cho gia đình, mình làm cho gia đình mình càng ngày càng hạnh phúc thêm, làm cho gia đình mình càng vui vẻ hơn, sung sướng hơn. Thì cái đó là cái gia đình nó trở thành một cái vườn hạnh, mà cái đó là cái gương cho những người đi kế, cho những người kế tiếp và cho những người mà có cùng cái cảnh ngộ đó. Cho nên tại sao hay nói mình cứ giữ hoài cái thức đó, làm cho con người mình, vun bồi cái con người mình lúc nào cũng ở trong cái thánh thiện, lúc nào mình cũng hướng thiện, thì không có sự động loạn, không có sự tai nạn đến với mình. Câu hỏi tiếp theo, học luật quán thông, cái này mình nói rất là nhiều lần ha, bây giờ mình sẽ nói tiếp.
Nguyện học nữa, vì nhờ học chúng ta mới thức tâm, nhờ học chúng ta mới biết cái cảnh chán đời và chúng ta sẽ nhiều đời. Trên nhiều khi vợ con làm món ăn ra, mời mình ăn mình chê. Món này mà mời tới gì, nhưng mà mình ăn xuống. Nó vụ về nhưng ăn xuống nó cũng ngon như món kia. Tại mình không chịu ăn mình chê, thì ăn vô thì nó có một thứ thôi. Nó cũng ấp ấm, bao tử gì, nó cũng đi ngủ, cũng khỏe. Thế chứ, cho nên khi mà ta hiểu điều này thì ta không còn nuôi cái chặt nữa. Và dưỡng cái hòa để thông cảm kiểu bằng bước qua học là quan trọng. Chứ các bạn học về vô vi nó nhiều việc cho các bạn, và các bạn học tới toàn năng dân các bạn, không phải là nói mình giỏi, nhưng các bạn sẽ hiểu rất nhiều. Một năm các bạn học chân lý và lớp lan tùy theo luồng điển tôi giảng, và trong cơ từng từ bên trên đem xuống cho các bạn. Các bạn cứ nghe băng đi, các bạn cũng thấy thấm hơn. Chính chuyện của bạn chứ không phải chuyện của chúng tôi. Rồi các bạn sẽ mở và tự đi. Thêm giàu thêm nhất đó, rồi đi đây đó, đi tới đâu ai cũng được. À, là cái phương tiện để cho các bạn đi mà thôi. Cũng cái giáo lý và cái chuyện chân lý mở ra, cũng như cho bạn mở cái bạc đo đi thôi. Đi tới một lúc nào bạn bỏ cái bạc đo rồi bạn tự đi. Thấy không?
Đó, Đức Thầy cũng nhắc mình hoài ha, nhắc mình nghe băng, nghe măng mỗi một đêm, cái cơ tầng của mình cũng thay đổi, lấy từ những cái chân lý bên trên, từ những cái tầng lớp bên trên, tùy theo cái chân hồn hay là chân giác đem xuống những cái chân lý đó. Tại giống thiền giác mà, cho nên cái lời đó nó xuống hoài, thì cái lời đó xuống hoài tùy theo cái trình độ của mình mà hiểu. Khi mình mở cái thức bao nhiêu thì mình sẽ hiểu bao nhiêu. Cho nên khi mình học được cái luật quán thông, có nghĩa là khi cái bản thể này khai thông rõ rệt thì cái luật quán thông mình mới hiểu hết. Tất cả mọi thứ đều ở trong cái luật quán thông, có nghĩa là khi mình hiểu được trong cái bản thể này, mọi thứ đều nó có hai mặt hết. Cũng giống như mình ăn một món ăn, mình biết là không phải là một cái sự mê chấp, mình nói cái đó ngon, cái đó dở. Nếu mà mình hiểu được, cái đó làm cho mình ấm bụng, cho mình qua được cái buổi đó, cho cái cơ thể này nó thích hợp, cho nó hiểu được. Đó là có cái sự nuôi dưỡng trong cái bản thể này, nhờ vạn linh giúp cho mình, nhờ cứu huyền thất tổ cho mình những thức ăn đó. Khi mình hiểu được, mình quán thông được, có nghĩa là mình hiểu được, à, cái điều đó từ Thượng Đế mà ra, từ ông trời mà ra, khi đó mình mới hiểu được, thì cái bản thể này nó cũng nâng lên một bậc. Tại vì khi nó hiểu được thì cái trình độ nó cũng đã được nâng lên. Mình cũng vậy, khi mình nghe băng mỗi một năm thầy nói, khi mình nghe lên, mình nghe băng đi thì từ từ cái trí nó cũng mở ha, lấy từ cái cơ tầng bên trên đem xuống cho mình. Đó là những cái chân lý mà đó cũng là những cái giáo lý cho mình, cũng như một cái ba tông vậy. Khi mình nghe được cái giáo lý đó, mình hiểu được rồi á, thì cũng giống như mình cầm cái gậy, mình đi từng bước một. Bây giờ sau này không cần cái gậy nữa, mình không cần cái gậy đó nữa thì mình đi luôn, có nghĩa là mình hiểu hết rồi. Nhưng mà cần có cái thời gian điêu luyện. Nếu không có sự điêu luyện, không thể nào mình nói mình hiểu hết đâu. Tại vì đó là cái sự thanh nhẹ trong từng cái cơ tầng, trong cái bản thể của mọi người, từng cái trật tự của mọi người. Câu hỏi tiếp theo, bằng đạo hỏi đời có luật đời. Đó, bây giờ cái luật đời nó nằm ở đâu? Còn chữ Phật, chữ Tiên thì nó như thế nào? Bây giờ mình nghe ha.
Rồi, như vậy là bây giờ như con qua những cái khảo đảo của đời và những cái tiến trình của đạo đó, thì xin Thầy cho con một cái lời dạy.
Thì cái đó nó phải đi về đạo, cái nguồn gốc của đạo là đời. Đời nó cũng vô cùng chứ không phải giới hạn. Con đừng nghĩ đời là giới hạn. Đời nó vô cùng, nó mạnh vô cùng, có luật đàng hoàng. Chư tiên chư Phật xuống đây còn phải học luật của thế gian. Thế gian nó có luật của thế gian. Còn đạo nó lại có luật của đạo. Con hiểu không? Đời đạo là vô cùng. Con cứ giữ cái nguyên ý và con nắm để đi là con đi vô cùng. Thì con không cần phải chứng minh trình độ của con. Và con không nên xưng trình độ con đến. Bởi vì trình độ của con là vô cùng. Vô cùng chừng nào mà con cảm thức vô cùng là con đạt vào trong cái diệu pháp. Con hiểu không? Diệu pháp thì lúc nào cũng vuông tròn và hạ mình trước bất cứ trở ngại nào để tận độ chúng sanh. Con hiểu không? Chư Phật đâu có ở nhà lành không? Chư thật chư Phật ở ngoài trời thấy khổ nhưng mà không khổ. Vì Ngài đã mang được cái áo giáp của tình thương rồi. Đi đâu Ngài không lạnh, không bệnh hoạn. Chúng ta còn bệnh hoạn, còn bị lạnh, chưa mang được cái áo giáp tình thương của Ngài. Ngài mang được áo giáp tình thương của Ngài mà tới ngày hôm nay Ngài còn chưa xưng danh kìa. Con hiểu không? Cho nên những người xưng danh còn phải cố gắng học nữa, để một ngày nào thật sự mang cái áo giáp tình thương của Phật và Trời. Lúc đó lại càng hạ mình hơn. Thì chúng ta mới thấy rằng ông trời đã sáng chế tạo biết bao nhiêu tâm linh xuống thế gian
hướng độ biết bao nhiêu tâm linh và nguyên khí biết bao nhiêu, vẫn hạ mình học phục vụ bất cứ ở một góc trời nào ngài cũng định ở. Vậy tâm ta đã bằng ngài chưa? Chưa, chưa có một khắc. Cho nên phải tu nhiều hơn và thực hiện nhiều hơn. Phải bây giờ ý thức được ta là vô cùng, phải thực hiện vô cùng mới đạt được cái nhiều pháp chân thật.
Đó, khi Đức Thầy nói đời nó có luật đời, đời đạo đều có luật hết, chư tiên chư Phật xuống thế gian này cũng phải học luật thế gian. Ha, khi mình hiểu được như vậy thì mình biết là tất cả mọi người đều phải học cái luật, tất cả đều phải qua cái thế gian này, có nghĩa là luyện cho mình cái sự nhẫn nhịn của đời cũng như của đạo. Nhịn nhục để làm gì? Để sau đó mình trở về với cái chân tâm của mình. Hồi nãy thầy có nhắc thì á, tất cả đều có luật, đời đạo đều có luật hết. Khi mình nắm được cái điều này đó thì mình biết được là lúc nào mình cũng phải học, mình học tới vô cùng, đời nó cũng vô cùng, lúc nào cũng vậy, chứ không phải là chỉ có đạo không, đời nó cũng có vô cùng ha. Cho nên tất cả đều phải học, mà mình đừng có bao giờ xưng danh hết, tại vì mình cứ nghĩ là mình giỏi thì mình sẽ tự xưng danh. Cho nên đâm ra thầy nói những người xưng danh còn phải học nhiều lắm. Cho nên thầy nói là khi mà lúc nào cũng vậy, mình cứ học cái sự vuông tròn, có nghĩa là cái ly á, nó vuông thì cái nước nó sẽ đi theo vô cái ly thì nó sẽ vuông, còn nó tròn thì cái nước nó sẽ tròn, và cái ly mà bể thì cái nước nó cũng chảy vô ngũ châu, có nghĩa là lúc nào phần hồn cũng vậy, nó cũng tròn trịa và nó cũng biến hóa theo cái hoàn cảnh, tròn thì nó tròn, vuông thì nó vuông, bể cái ly thì nó vào ngũ châu, có nghĩa là lúc nào cũng vậy, mình nào mình cũng hòa vô cái hoàn cảnh đó, khổ cỡ nào mình cũng hiểu, khi đó mình có được cái áo giáp tình thương của ông trời, khi đó mình sẽ hiểu được luật đời đạo nó như thế nào. Nếu mình làm đứng đắn, thầy nói là mình sẽ phải làm đứng đắn lúc nào cũng vậy, phải thực hiện tới vô cùng chứ không bao giờ được dừng lại ha, thì mình mới được cái áo giáp đó. Câu tiếp theo, tại sao nói là ông Tám ở trong tim các bạn mọi nơi mọi chỗ? Bây giờ mình nghe ha.
Mình cũng dục, cũng tình yêu, cũng thương, nhưng mà đem sáng suốt cho mọi người. Chứ không dục mà đặt tài giữ lấy. Dục là đem tình thương gửi sáng suốt cho mọi người. Thấy rõ cái đó chưa? Đó. Cho nên khi mà các bạn thấy rõ cái đó rồi, các bạn mới trở về vị trí đại giác được. Đó. Đại giác là các bạn phải ở mọi trạng thái, và các bạn phải phân hóa làm việc cho mọi trạng thái, chứ các bạn không được lười biếng nữa. Nó còn khổ hơn hồi bạn chưa tu. Làm việc nhiều các bạn mới có sáng suốt. Mà nếu ngưng một cái á, là nó hư hết, từ đầu chi chức, lộn xộn hết. Như tôi bây giờ tôi tu mà tôi bỏ cái thanh điển trên đó, tôi không có điêu luyện một phút là tôi thấy cái cơ cấu này nó hư hết. Một phút thôi. Bởi vì tôi thuộc về triền miên rồi, tôi không phải ngồi thiền như các bạn. Nhưng nãy giờ tôi là thiền, tôi làm việc cho cái tiểu thiên địa này, hòa đồng với cái càn khôn vũ trụ, hợp tác với khối vô vi. Đó, thì không giờ nào tôi ngưng được, không khối này cũng khối kia, không khối kia cũng khối nào. Không bao giờ tôi được nghỉ. Đó, thì các bạn thấy tôi nó có phần sáng suốt, chính tôi cũng thấy. Và có phần thanh nhẹ các bạn cũng thấy. Và các bạn cũng thấy rõ sự thanh tịnh của tôi nữa. Đó. Nhưng mà các bạn có không? Các bạn có sẵn. Thì các bạn cứ việc làm như nhiêu đó rồi nó sẽ dung bồi đi tới, tùy theo cái nghiệp căn của các bạn, tùy theo cái hoàn cảnh của các bạn, tùy theo cái thiên tánh của các bạn nữa. Trong đó nó nhiều chuyện phức tạp phải gỡ rối để tiến hóa. Đó. Các bạn phải làm. Còn khi không nói tôi nhờ ông Tám tới giúp tôi, không được. Ông Tám là ở mọi trạng thái. Lúc nào các bạn cũng gặp ông Tám được hết. Ông Tám ở ngay trong tim các bạn. Ở mọi chỗ, mọi nơi của các bạn đều có sự cảm ơn của ông Tám. Nếu các bạn nghĩ tới ông Tám. Thấy chưa? Mọi nơi, mọi lúc đều có sự cảm ơn của phần thanh. Của bạn đã có thì cái thanh điển của bạn sau này sẽ góp vô vô vi. Mà vô vi là ông Tám, ông Tám là vô vi, là bạn là vậy. Bạn cũng ở trong vô vi. Thì giờ phút khác nào bạn cũng gặp được, chứ không phải gặp kiến diện như vậy mà mới có giá trị. Nhưng mà khi các bạn thanh tịnh ý thức được thì ông Tám ở trước mắt, trong tim, ngoài tai, trong tai đều có. thì lúc đó các bạn thấy chân lý rõ ràng.
Đó, Đức Thầy nói về cái sự hiện diện của Đức Thầy ở mọi nơi, tại ông Hòa trong mọi trạng thái, thì trong tim ngoài tai tất cả đều ổng có ổng hết, có nghĩa là vô vi, cũng giống như ông trời vậy, lúc nào mình cũng thấy ổng sự hiện diện trong bữa ăn, trong suy nghĩ, tất cả những cái gì trong cái tư tưởng của mình đều có Đức Thầy, lúc nào cũng có Thượng Đế trong mình, thì lúc đó mình mới có cái sự thanh tịnh. Nếu mình nghĩ, nếu mình thanh tịnh rồi, mình thanh nhẹ rồi, thì mình thấy sự thanh tịnh của Đức Thầy. Còn nếu mình nghiệp mình nhiều quá, hoàn cảnh mình lung tung quá, nó nặng nề quá, thì cái thiên tánh nó cũng về với mình. Tất cả đều có cái nghiệp duyên, hoàn cảnh và thiên liên tánh. Thì cái trình độ đó nặng nhẹ như thế nào, nếu mình càng nhẹ thì cái thiên liên tánh của mình nó sẽ hỗ trợ cho mình nhiều. Thì khi đó mình sẽ hiểu được nhiều hơn, mình sẽ thấy Đức Thầy lúc nào cũng hiện diện trong tâm của mình, ngoài tai của mình cũng vậy. Cũng giống như ông trời vậy, lúc nào cũng trong bản thể mình, trong từng bữa ăn, từng trồng tân, từng hơi thở. Đó là vô vi vậy thôi. Mình đừng có đặt nặng. Nếu mình đặt nặng một cái gì quá là mình sẽ dễ bị rơi vào hoàn cảnh ỷ lại và lệ thuộc. Còn nếu mình nghĩ lúc nào ở trong cái trạng thái thanh nhẹ và mình hiểu được à, lúc nào cũng trong cái hơi thở mình cũng có Thượng Đế, lúc nào cũng có Đức Thầy hỗ trợ cho mình trong từng bữa ăn, trong từng giấc ngủ, trong từng buổi thiền, tất cả những cái đó thì mình nghĩ trong cái vô vi thì nó sẽ không có vấn đề gì. Còn nếu mình đặt nặng, ông thầy ông chiếu cho tôi, ông đặt cho tôi như thế này, thì cái đó mình chắc chắn sẽ bị cái ảnh hưởng là mình bị lệ thuộc, mà lệ thuộc cái đó rất là nguy hiểm. Cái khối bên kia nó dễ vô. Cho nên năm ra lúc nào mình cũng ở trong cái sự tự nhiên và hồn nhiên, có nghĩa là trong từng buổi ăn, lúc nào mình cũng có ý tưởng về Nam Mô Di Đà Phật, lúc nào cũng nghĩ tới Thượng Đế là cho mình được thức ăn, cho mình cái hơi thở, lúc nào cũng nghĩ trong những cái buổi học của mình, lúc nào Đức Thầy cũng có cái sự giúp đỡ để cho mình hiểu nhiều hơn. Nếu mình chăm chú, mình thực hành đứng đắn, mình ngồi mình nghe đứng đắn, thì những cái đó nó sẽ hỗ trợ cho mình rất là nhiều. Cho nên ổng mới nói là ổng lúc nào cũng ở trong tim, ngoài tai, tất cả đều có sự hiện diện của ổng, cũng giống như sự hiện diện của vô vi là cái ánh sáng này. Câu tiếp theo, bằng đạo hỏi tu khai triển cái nền văn minh. Bây giờ mình nghe ông thầy nói cái gì ha.
Con người biết tự tu mới thấy cái khả năng của chính mình và chế mình và xây dựng cho chính mình. Con không biết tu làm sao mà biết xây dựng cho chính mình. Không biết tu là không biết trở về với chính mình thì làm sao thấy cái khả năng của chính mình. Mà thấy được khả năng của chính mình vô cùng thì mình thấy gì sướng sướng rồi. Tiến ra cần. Đi đâu cũng sợ. Không sợ cái chết anh ham quà, mà cũng ham sống, sống cái lễ thường, và đó là định luật quá hoa sinh sản. Cho nên tu về vô vi phải cởi mở ra hết, phải khai triển cái nền văn minh khoa học trong nội tâm. Chứ không có càng ngày càng tu càng lụng bại, càng tâm tối, càng nhỏ mọn, con người đó không thể tu. Của vô vi, tu vô vi ra công khai, sống trong kích động và phản động và quán thông sự kích động và phản động là quy một, không còn bỡ ngỡ nữa. Nhiều người tu cố chấp, nói ta tu cao không chơi tự yếu hèn này, cái đó là sai lầm. Nhiều người tu rồi còn bổn sẹt, ích kỷ cũng là sai. Mở không được cái thức hòa đồng không nên suy nghĩ chúng ta là người tu. Người tu ở mọi lãnh vực. Bên này có ghế ngồi, ngồi. Thì ngồi ghế, mai không ghế ngồi đặt. Nay có xe đi xe, không có xe đi bộ. Mai có cơm ăn, ăn cơm, không có cơm nghỉ đó. Nhưng mà thức của chúng ta không bao giờ thay đổi. Hòa hợp với cả càng không vũ trụ là một, không có lệ thuộc bởi ai hết. Mới là người tu, thao giác, cởi mở, văn minh.
Đó, cái sự văn minh, văn minh, văn là nghe. Minh là hiểu, có nghĩa là tất cả những cái điều gì văn minh là sự sáng suốt chứ không có gì khác cả. Cho nên mình tu cái này là mình khai triển cái bản thể này đi tới cái sự sáng suốt, từ cái tối đi tới cái sáng, đó là khoa học mà. Hả? Đi từ cái khoa học trong cái nội tâm của mình, từ cái tối đi tới sáng, từ cái trượt đi tới thanh, nó biến hóa, nó biến hóa, nó biến hóa. Đó là sự văn minh trong cái sự khoa học, trong cái bản thể này. Văn minh là để đi tới cái sự sáng suốt mà khai triển cái bản thể này, khai triển cái thức này thì nó mới đi tới cái sự văn minh đó. Có nghĩa là mình thấy được cái sự tối của trong bản thể mình, mình thấy được. Cũng giống như thầy nói, nếu mà mình không có thay đổi, cái thức mình không có thay đổi, mình còn bỏng sẻn, mình còn ích kỷ, thì cái thức hòa đồng mình không có mở, niệm Phật không đủ thì nó sẽ đi tới cái trường hợp đó. Tuy nhiên, mọi người đều phải có cái thời gian điêu luyện, chứ không phải nào nói không, phải có thời gian điêu luyện. Nếu mà nói tôi niệm Phật rồi, tôi đủ rồi, mỗi ngày tôi niệm đủ rồi thì không bao giờ đủ cả. Cho nên tại sao ông thầy cũng nói kinh, ông tu 24 trên 24 mới là quan trọng là vậy đó. Mình chưa có tu đủ, mình chưa có tu cái gì mà đầy đủ hết, cho nên đâm ra cái sự trọn lành nó không về với mình. Cái sự văn minh, cái bản thể này mình chưa đủ, cho nên đâm ra mình không khai thác được cái bản thể này đi tới cái sự văn minh khoa học của cái nội tâm mình. Khi mình quán thông được tất cả mọi thứ á, sống với mình đều có cái định luật của nó đó, sinh trụ hoại diệt hồi sinh, khi đó mình hiểu được cái sự hóa hóa sanh sanh trong từ cái thức ăn của mình, từ những cái gì mà đến với bản thể mình đều có cái sự hóa sanh trong đó, thì mình sẽ thấy được cái sự sống chết là không còn nữa. Khi mình quán thông được là mình là một người tiên tại trần rồi, cho nên đâm ra đó mình tu cái này đi tới cái sự văn minh chứ không phải đi tới cái sự lạc hậu, đó là cái sự ỷ lại và phụ thuộc. Cho nên hồi nãy ở trên mình cũng có thấy đó, khi mà mình thấy mình tu mình càng sáng suốt thì mới được, chứ không phải tu mà càng ngày càng lụng bãi, càng tâm tối, càng nhỏ mọn thì không phải là người tu, và cũng không phải xưng mình là vô vi được. Tu là không có bị lường gạt, có nghĩa là tu là phải tự tu, tự tiến, công khai, sống trong mọi sự kích động và phản động mà mình hiểu được đó, đó là tất cả đều là của ông trời cho mình bài học đó để mình tiến hóa, thì lúc đó mình không bỡ ngỡ thì mình là tiên tại trần rồi. Như vậy đó, có nghĩa là mình tu để mình khai triển cái bản thể này cho nó đi tới cái sự sáng suốt, có nghĩa là đi tới cái nền văn minh khoa học trong cái nội thức này. Câu tiếp theo. Tại sao nó các bạn nằm trên giường bệnh? Tất cả mọi người ở đây đều nằm ở trong bệnh bệnh. Tại sao là như vậy? Bây giờ mình nghe thầy nói ha.
Cho nên mỗi người vô vi nguyên ý là tu giải thoát, thì tự nhiên luồng điển ngũ hành trong ngũ tạng của các bạn được rút lên trên bộ đầu và thoát khỏi phạm trần. Thì các bạn nhịn nhục dễ hơn người thường. Người thường kêu họ nhịn nhục không được vì có sự phản động trong nội lực. Còn của chúng ta không có sự phản động nội lực, chỉ thăng hoa lên trên và trụ sự sáng suốt để sửa chữa việc hư trở nên việc nên. Cho nên ngôn ngữ tu vô vi không phải là người ngu, tất cả người khôn, biết làm ăn, biết điều khiển gia can, biết lợi hại. Nhưng mà ngày nay người phải đi tìm cái lợi hại hơn, phải nhịn nhục hơn để tìm sự lợi hại vô cùng. Nhịn nhục đã thành thì dẹp tự ái, nhịn nhục đã thành thì dẹp căn công cao ngạo mạn, dẹp tất cả những sự vô ích và không cần thiết. Thì chúng ta thực thi về cần thiết thì mới đem lại món quà quý cho nhân sinh. Ngọn đèn của các bạn mới sáng chiếu khắp cả thôn, sao trên trời biết chiếu xuống thế gian. Chúng ta có khối óc trung tâm bộ đầu, chúng ta lại không biết chiếu lên sao. Nhưng mỗi vì sao đều có liên hệ với chúng ta. Chúng ta tu để chúng ta chiếu lên thì bề trên sẽ chứng chúng ta. Chúng ta không cần cái bằng cấp, bằng giấy tờ, nhưng mà chúng ta cần cái ý thức thanh tịnh dâng lên cho bề trên, thì bề trên sẽ ban chúng ta, cho chúng ta một tâm thức càng ngày càng dồi dào, càng sáng suốt. Bằng cấp để chi ở thế gian các bạn? Để cho mọi người kính mến và theo và tin tưởng chúng ta. Mà chúng ta càng ngày càng tu, sự tam hồn quý báu của chúng ta được hội tụ xuất ngôn mọi người kính mến, đó là bằng cấp đó bạn. Mở miệng họ ghét, họ bỏ họ đi, đâu có bằng cấp. Treo 1 triệu cái bằng cấp mà mở miệng họ ghét họ đi.
Câu hỏi đặt ra là tam hồn quý báu được hội tụ, thì có nghĩa là khi mình trở về cái sự sáng suốt, có nghĩa là mình trụ cái bản thể này rồi, thì chắc chắn là ông Phật ông trở về cái chân tâm của ổng là sáng suốt, về với ổng thì cái tam hồn của ổng sẽ hội tụ. ở trong cái bản thể mà đi lên tới đỉnh đầu là chân tâm, đi tới cái chân hồn là trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, và cái chân giác nằm ở hư không đại định. Tam hồn đó nó hội tụ lại để nó tạo cho cái sự sáng suốt cho cái bản thể này, cho cái phần hồn ở chân tâm nó cứ chiếu xuống cái bản thể này hoài, thì cái sự sáng suốt nó mới cứ chiếu hoài cho chúng sanh là vậy. Khi ông phát ngôn ra là cái sự quý mến của mọi người có, tại vì ông dẹp được cái sự tự ái, ông dẹp được cái sự cống cao ngạo mạn. Tại vì khi mà ông trở về với cái chân tâm thực sự của ông thì sự thanh nhẹ lắm, ông đến với ông thì ông chắc chắn ông sẽ là người cứu độ cho chúng sanh là vậy. Bạn Đạo hỏi, các bạn đang nằm trên giường bệnh có nghĩa là sao?
Cho nên bây giờ họ khuyến khích thiền là để con người dẹp những cái tâm tánh sân si buồn hận, mà chế là cái chuyện tranh chấp vô lý bê trễ thiền trệ. Thì khi gặp chúng ta tu cởi mở không có cái điều đó, dứt khoát cái đó mới trị được cái tâm bệnh. Mọi người của chúng ta ngồi đây ai cũng có tâm bệnh hết. Nếu mà chúng ta trị được cái tâm bệnh là đại phước ở kiếp này. Cho nên các bạn tu vô vi, các bạn niệm Phật đây rồi các bạn trở về không hết. Chứ bây giờ cái gì tôi cũng quên, bởi vì các bạn nguyện về không thì cái gì cũng quên. Quên thì không còn chắc nữa. Sau cái quên rồi các bạn đi đến cái thức, các bạn mới đổ. Thấy rõ sự đau khổ của người đó, các bạn có thường nghĩ về người đó và chiếu cho người đó sớm thức tỉnh để họ trở về không như chúng ta. Cho nên mọi người đều có bệnh chứ không phải có bệnh. Hồi nãy giờ các bạn đang nằm trên giường bệnh, mổ xẻ các bạn, chích kim các bạn, trị bệnh các bạn, mở những nẻo hấp lố bệnh trong tâm của các bạn để khai thông cho chúng ta.
Đã, ông thầy em nói đó, tại sao mình nằm trên giường bệnh? Tại tất cả mọi người xuống thế gian đều từ nhỏ sanh ra thì nó còn cái diệu tướng, nó còn cái tánh linh, nó có cái hào quang, nó thanh nhẹ, nó nhẹ nhàng. Bây giờ mình tu á, mình khi mình sống, mình đi mỗi ngày mình tích lũy, khi mình lớn lên từ từ mình tích lũy nhiều cái chuyện động loạn, nhiều cái sự khó khăn vô cho mình, nào vợ, nào chồng, nào con, nào cái, nào cháu, nào xung quanh, nào hàng xóm, đầy đủ hết. Tất cả những đó nó mang cho mình, tạo cho mình một cái nghiệp tâm. Thì cái nghiệp tâm đó, khi mà gặp lại Đức Thầy á, trong những cái khóa học, là ổng mổ xẻ, ổng cho mình những cái chân lý, có nghĩa là chích kim vô cho mình để cho mình mở những cái não hốc mà mình lố bịch hồi xưa đến giờ, mình cứ gàn buộc ở trong đó, mình học những cái phần mà lý thuyết, lý luận bên ngoài quá nhiều. Thì ở đây nếu mà mình có thức tâm á nha, chứ còn không thức tâm cũng khó khai mở lắm, phải làm một cuộc cách mạng cải tiến cái bản tánh của mình để học những cái chân lý. Có nghĩa là ông thầy nói những cái điều đó là chích kim vô cho mình, mổ xẻ cho mình để lấy cho mình ra những cái sự lố bịch đó, khai cho mình ra những cái sự lố bịch đó để mình hiểu được à, mình đang nằm trên giường bệnh, ông thầy ổng đang cho mình mổ xẻ cho mình nè. Đó là cái mà ông thầy muốn nhấn mạnh cho mình biết, đừng có đem quá nhiều cái sự phức tạp cho cái nội tâm của mình. Mình tu cái này là cần cái sự thanh nhẹ, cần vun bồi cho mình sự thanh nhẹ. Tất cả mọi người xuống thế gian đều có những cái bài học phải dự thi mà ông trời ông sắp đặt hết cho mọi người, ngay cả cây cỏ, cây bông, tất cả đều có cái sự sắp đặt của ông trời. Thì lúc đó mình hiểu được, thì lúc đó mình sẽ không oán trách ai và mình cũng không bao giờ tạo cho mình thêm nhiều cái sự động loạn khác. Khi đó cái thức hòa đồng mình mới mở được. Câu tiếp theo, tại sao nói sống trong biển yêu của Thượng Đế? Bây giờ mình nghe ha.
Cho nên khi mà chúng ta hiểu rồi thì chúng ta phải thực hành. Càng thực hành thì càng thấy rõ quy không chừng nào thì các bạn tiến hóa nhanh chừng nào. Mà ôm cái chấp thì các bạn không bao giờ còn có cơ hội tiến hóa. Cho nên tuổi tác đã thử thách chúng ta. Tuổi tác đã cho chúng ta thấy là một ngày một lớn rồi phải lo. Phải lo gom gọn như lúc chúng ta giáng sanh xuống thế gian. Một điểm linh quang không mê chấp. Bây giờ chúng ta làm sao trở về với chân điểm linh quang không mê chấp đó, chúng ta mới có cơ hội giải thoát. Khi các bạn biết được cái đó là các bạn tận hưởng ba luồng điển đại bi, đại trí, đại dũng. Các bạn sống hẳn trong biển yêu của Thượng Đế, không còn sự tranh chấp. Đi đến đâu cứu khổ văn, nụ cười của các bạn là độ chúng sanh, không cần lời nói. Ngồi gặp đó cười cười vậy, có người ta đến vì các bạn đã trở về với chân điển của các bạn rồi. không còn mê muội và không còn bị hạch hỏi ở tương lai.
Đó, ông thầy ông nói đó, muốn sống trong biển yêu của Thượng Đế là phải trở về cái điểm linh quang, có nghĩa là trở về với cái chân tâm của mình. Khi mà ông thầy ông trở về với cái chân điểm của ông, cái chân tâm của ông trên đỉnh đầu á, thì khi đó đó, ông mới có hào quang. Khi đó đó, ông mới được cái luồng thanh quang ở bên trên, cái hào quang của Thượng Đế nó cứ chiếu hoài cho cái phần Mô Ni Châu của ông, cái phần hồn của ông, cái hào quang của ông nó cứ sáng hoài, mà ông cứ thanh lọc hoài, thì cái sự thanh nhẹ lúc nào cũng vậy, không có bị ai tấn công. Khi đó ông mới cứu khổ ban vui cho tất cả những tâm linh tại thế. Tại vì ông được ba cái luồng điển bi trí dũng, đại bi đại trí đại dũng của bên trên chiếu xuống cho ông, lúc nào cái hào quang cũng sáng hoài và cái bản thể ông thanh lọc hoài, thì ông sống trong cái biển yêu đó. Bởi vì cái hào quang có nghĩa là thanh điển, mà thanh điển mà nó nuôi hoài cái phần hồn, thì cái phần hồn nó cứ sáng hoài như vậy, mà nó cứ sự sáng suốt nó cứ về tới cái phần hồn đó mà thôi. Đó là nói phần hồn nha, cái xác là khác. Mình chỉ nói cái phần hồn, như cái bản thể nó phải thanh lọc thì cái phần hồn nó mới đi ra khỏi đó, lúc nó mới ngự ở trên đó. Thì khi đó nó không muốn xuống nữa là tại vì cái phần hồn nó quá sáng suốt rồi. Nó xuống bản thể này là bị hạn chế quá nhiều. Tại vì cái bản thể này nó cũng bị hạn chế bởi cái ngũ hành của cái thế gian này. Nó phải bị hạn chế bởi vì cái bản thể này nó phải được điêu luyện. Mà nếu nó không được điêu luyện thì nó cũng có nhiều cái bị nhiều cái hạn chế lắm. Cho nên đâm ra cái phần hồn nó mới hết xuống nhiều. Mà khi mà trở về với cái chân điển của ổng rồi thì ổng không có mê muội và ổng không có bị ai hạch hỏi, mà cũng không có bị lấn áp, bị những cái khối kia tấn công ổng hết. Nên lúc nào ổng cũng sống trong cái biển yêu của Thượng Đế là vậy. Khi mình một người nào đó trở về với cái chân hồn của ổng, của người đó, trở về với chân tâm của người đó, là người đó lúc nào cũng sáng suốt và sống trong cái biển yêu của Thượng Đế, không ai đụng tới hết. Tại vì ông trời ổng cho đó là một con cưng của ổng rồi thì không thể nào có ai đụng được. Tại vì cái đó trở về với ánh sáng rồi, hòa với bên trên này. Câu tiếp theo ha. Bạn Đào hỏi, bước vô lò lửa để thử tâm. Để thử tâm nghe chứ không phải tức tâm. Để thử tâm. Bây giờ mình nghe ha.
Chúng ta phải bằng lòng trui rèn tâm thức. Các bạn bước vào thiền viện tu là trui luyện tâm thức. Phải chấp nhận bước vô lò lửa thử tâm. Tinh thần phục vụ càng ngày càng cao. Thì ở chỗ nào các bạn cũng sung sướng. Các bạn đem cái hạnh lành tốt để ảnh hưởng chúng sanh. Sự nhẫn hòa của các bạn để cứu vớt mọi tâm hồn đau khổ.
Ha, cái này là bước vào lò lửa để thử tâm, có nghĩa là đi tới một cái nơi nào đó đông người, ví dụ như thiền viện hay là thiền đường, tất cả những cái đó đều trui luyện cái phần hồn của mình, cái tâm thức của mình để chi, để thấy được cái sự nhịn nhục của mình như thế nào, tự ái của mình được dẹp hay không. Dẹp tự ái có nghĩa là phải nhịn nhục mới dẹp được, và khi đó đó mình mới hiểu được là cái tinh thần phục vụ của mình lúc nào cũng vậy, cũng cho tất cả mọi người, lúc nào cũng làm cho mọi người cảm thấy vui vẻ, lúc đó mình có hòa, tại vì lúc đó mình học được cái nhẫn hòa. Nếu mà mình không có bước vào đó đó thì mình không có thấy được cái sự tấn công của xung quanh, kích động và phản động của xung quanh, mình không có qua được cái sự nhẫn nhục. Tại vì từ đó đó có những cái luồng điển khác nhau, tùy theo cái trình độ, cái trật tự của mọi người khác nhau, thì cái sự thanh nhẹ khác nhau, cho nên đâm ra nó có cái trình độ khác nhau, thì đó là một cái nơi để mình thử mình có đủ thanh tịnh hay không, có đủ sự nhịn nhục hay không, cái sự nhẫn nhục, nhẫn hòa của mình ở tại nơi đó có khó hay không. Thì khi thực tế đó thì mình sẽ thấy được, bởi vì có nhiều luồng điển khác nhau lắm, đi tới một cái chỗ đông người chắc chắn là phải có những cái chuyện đó, người ở trình độ này, người trình độ kia, thì dĩ nhiên cái sự thử tâm của mình chắc chắn nó phải có, nếu không thì không gọi là cái lò lửa được. Tại nơi đó là cái nơi mà nó trui rèn mình, nó tấn công mình. Mà nếu mình qua được những cái bài học đó thì mình cũng đã một phần được thử cái tâm mình có thấy được cái sự đồng loạn của mình với cái xung quanh mình hay không. Rồi sau đây mình sẽ kết thúc ở trong cái một số cái câu hỏi mà đã được làm tới đây ha. Mình sẽ được tiếp theo trong chương trình kỳ tới. Cảm ơn quý bạn đạo.